Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bang Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng, trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp sẽ do Đại Đức Bất Đăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường dư ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh tấn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp. Chúng con kính tuân thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya. Cái đề lễ thì Phật Tử Sư, đề lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật, ngoài Kinh Pháp Cú, một tâm bảo khác kể ra cũng rất là như là một hiện tượng, đó là tác phẩm Vilinda Vấn Đạo hay là Vilinda Vấn Đạo, gọi là lạ bởi vì trong bao giai đoạn thăng trầm của lịch sử, tác phẩm này nhiễm trở thành một bản kinh được ưa thích ở trong cả ba truyền thống Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Nói một cách khác, ở trong kinh điển Pali được biết là tác phẩm Vilinda Vấn Đạo ở trong Hán Tạng được biết là Na Thiên Tỳ Kheo Kinh. Và chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, thưa quý vị, có một lần đọc quyển Hương Rừng Cà Mau của nhà văn miền Nam là nhà văn Sơn Nam, ông có đề cập đến tác phẩm này. Nói về câu chuyện của một những người săn cá sấu và một người Pháp đang cầm quyền ở trong biệt rừng Cà Mau. Khi chúng tôi đọc điều đó thì chúng tôi cũng luôn luôn có một câu hỏi là không biết tác phẩm nó nói gì mà ông sĩ quan người Pháp đó lại có vẻ rất là tâm đắc khi đề cập đến một nhà sư người Ấn Độ có một cuộc đàm thoại đặc biệt với một nhà sư người một vị vua Ấn gốc Hy Lạp. Thì sau cùng thứ gì trong nhiều năm, vài năm sau đó khi mà chúng tôi vào chùa xuất gia để đọc tác phẩm này. Mình đã đọc ngay trước kia, bây giờ thì được đọc lại. Cái bài chuyện công đức và thưa quý Phật tử, bài trích ngày hôm nay là liên quan đến đoạn đầu. Câu hỏi đầu tác phẩm liên đề bản hà. Nhưng mà chúng tôi xin được để cho quý vị lắng nghe. Trong một câu chuyện này, trong có đàn Phật học tiếng Việt, đó là quyển Na Thiên Tỳ Kheo Kinh của ông Cao Hữu Đức, một học giả với lời tâm rất là xúc tích. Còn tác phẩm khác, Na Thiên Tỳ Kheo Kinh của ông Đoàn Trung Con, do Tính Đức Thị Xã xuất bản. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải chọn tác phẩm, chọn bản dịch của Hòa Thượng Giới Nghiêm, gọi là Minh Thiên Vấn Đáp. Nó có một vài lý do, nhưng mà một trong những vài lý do đó là nó gần với cái nguyên bản Pali nhất. Dĩ nhiên là có nhiều điều cần phải nói rõ về vấn đề từ vựng dịch của tác phẩm này. Bởi vì trong tác phẩm Nirvana cũng giống như Phật Tịnh Đạo, mang nhiều cái ảnh hưởng của Tăng A Di Đà. Đôi khi chúng ta cần cập nhật một số từ chuyên môn của A Di Đà ở trong tiếng Việt. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh tâm, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Mời cô Lan Giang.
Bài học hôm nay kinh Bi Tiên Vấn Đáp Milinda Banha, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm Mahathera Thikasilo, Tỳ Kheo Giới Đức Hiệu Đính, xuất bản 2003. Phần A. Danh Đức Vua Milinda sau khi đảnh lễ tăng chúng 80.000 vị cùng với Đại Đức Na Tiên ngồi một nơi phải lẽ, Đức Vua khởi chuyện: Bạch Đại Đức, chẳng muốn đàm luận với Ngài vài điều được chăng? Tỳ Kheo Na Tiên đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay. Quả thật là không hư truyền, vì Ngài chưa từng gặp một người có tướng mạo phi phạm như thế. Nhưng với thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ, Ngài cảm thấy không khó khăn gì khi nhất phục đức vua này. Khi nghe hỏi, Na Tiên Tỳ Kheo mỉm cười đáp: Tâu Đại Vương, Ngài cứ hỏi, Bần Tăng sẽ nghe. Bạch Đại Đức, trẫm hỏi rồi, Ngài hãy nghe đi. Tâu Đại Vương, Bần Tăng nghe rồi, Ngài hãy nói đi. Bạch Đại Đức, trẫm hỏi rồi. Tâu Đại Vương, Bần Tăng đáp rồi. Ngài đáp như thế nào? Đại Vương hỏi như thế nào? Chỉ vài câu vấn đáp khởi đầu, cử tọa thính chúng gồm 80.000 tăng chúng, 500 tùy tùng của đức vua cùng với cận sự nam nữ đông đặc bên ngoài giảng đường đều cảm thấy thú vị. Họ cất tiếng hoan hô lành thay, vang rền như sấm dội. Đợi cho không khí yên lặng, nhà vua hỏi tiếp: Bạch Đại Đức, Ngài tên gì? Tâu Đại Vương, Bần Tăng tên là Na Tiên. Thầy tổ, huynh đệ, pháp hữu của Bần Tăng cũng gọi tên Bần Tăng như thế. Còn cha mẹ của Bần Tăng không những gọi tên Bần Tăng là Na Tiên, mà đôi khi còn kêu là Wiranasena, Surasena hoặc Sihasena. Tuy nhiên, dù tên gọi gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên. Cái tên Xuân chẳng liên hệ gì đến Bần Tăng cả. Cái tên ấy chỉ để mà phân biệt giữa người này và người kia, thế thôi. Chẳng có gì là tôi, là của tôi, như ngã chấp và tà kiến thế gian thường nhận lầm. Tâu Đại Vương được rõ. Đức vua Milinda ngạc nhiên, đưa tay lên, phân vua với mọi người xung quanh. Xin tất cả các vị hãy làm chứng cho trẫm. Đại Đức Na Tiên vừa nói rằng, cái tên Na Tiên là tên do cha mẹ đặt. Các vị đồng phạm hạnh cũng gọi như thế. Nhưng chẳng có cái gì là Na Tiên ở đấy, chẳng có gì là tôi và của tôi cả. Mọi người nghe rõ rồi đấy chứ? Rồi quay sang Tỳ Kheo Na Tiên, Đức vua phản vấn: Bạch Đại Đức, nếu không có cái gọi là ta và của ta, thì những người bố thí cúng dường y bát, vật thực, thất lưu, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vật dụng, vân vân, thì ai là người thọ nhận tứ sự ấy? Ai trì giới, ai thâm thiền, ai chứng ngộ đạo quả và niết bàn? Từ đó suy ra, những tội ác như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói lời hư dối, uống rượu, cho chí những ngũ nghịch đại tội vô gián địa ngục, cũng chẳng có ai làm gì cả. Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không, chẳng có ai tạo tội cả. Lành dữ đều không có quả báo. Nếu thế, có kẻ giết chết đại đức họ cũng không phạm tội giết người. Và thầy tiếp dẫn, thầy giáo thọ, hòa thượng tế độ cho đại đức cũng không có. Các vị đồng phạm hạnh gọi tên đại đức là Na Tiên là gì, đó cũng không có luôn. Các vị đồng phạm hạnh gọi tên đại đức Na Tiên là gì đó cũng không có luôn. Vậy cái gọi là Na Tiên đó là ai? Mong đại đức giảng giải cho trẫm. Đại đức nghe rõ rồi đấy chứ. Tôi đại vương, bần tăng nghe rõ rồi. Người nghe đó có phải là Na Tiên chăng? Tâu, không phải. Chẳng có gì là Na Tiên cả sao? Vâng, chính thế. Tóc, lông, móng, răng, da kia là Na Tiên sao? Tâu đại vương, không phải. Thịt, tủy, gân, xương là Na Tiên chăng? Thưa, không phải. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Na Tiên chăng? Tâu đại vương, không phải. Hay lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là Na Tiên? Tâu, không phải thế. Vậy ngũ quẩn hợp lại là Na Tiên? Tâu cũng chưa chắc là vậy. Mời MC tiếp theo ở Tinh Hạnh.
Tuần thê đến ngang đây, chợt lúc vua Milanda cất giọng nói lớn: Bạch đại đức, hồi nãy giờ trẫm đã cặn kẽ hỏi về 32 thể trược, lục căn, ngũ uẩn, vân vân, có phải là Na Tiên chăng? Tất thảy đều bị đại đức phủ nhận, và quả thật trẫm cũng công nhận như thế. Vì khi quán tưởng một cách tận tường từng phần được nêu ra trong câu hỏi thì chẳng có cái gì được gọi là Na Tiên cả. Thế tại sao trước đây khi chẳng hỏi, đại đức bảo đại đức là Na Tiên, té ra là đại đức nói dối? Này, 500 vị tùng thân tín của chẳng và 80.000 tăng chúng tỳ kheo, xin quý vị hãy làm chứng cho chẳng thấy nhé. Đại đức Na Tiên là một thánh nhân A-la-hán, đắc thần thông và đắc cả bốn tuệ phân tích: tuệ về nhân, tuệ về quả, tuệ văn tự, ngữ nghĩa, tuệ biện tài biện luận. Tâm Ngài như đỉnh núi Chúa, trí Ngài như mặt trời mặt trăng, lòng từ của Ngài bao la như biển lớn. Do vậy, Ngài độ lượng với Đức Vua Milanda như mẹ đối với con. Với tâm nguyện là phải nhất phục Đức Vua, tế độ Đức Vua, đặt Đức Vua trong chánh đạo, nên dù Đức Vua có nói gì, Ngài cũng chỉ ngồi làm thinh và mở rộng lòng từ. Để cho ngạo khí và sự sao động trong tâm trí Đức Vua yên lắng lại một chút, Đại Đức Na Tiên mới chậm rãi nói: Tâu Đại Vương, Ngài là một bậc đế vương nhiều phước báu và nhiều an vui, tháng ngày sống trong hạnh phúc cao sang. Những vì tầm cầu đạo, Ngài chẳng quản đường xa, đến đây giữa cơn nắng nóng oi bức nên có lẽ ngọc thể cũng bất an. Lại nữa, từ hoàng cung đến đây mà sao đại vương không đi bằng xe mà lại đi bằng chân cho mệt? Bạch đại đức, chậm đến chùa bằng xe chứ, chỉ vì đi bộ từ cổng, nhưng vào giảng đường mới đi bằng chân không. Thế ra đại vương tới đây bằng xe? Vâng, chậm đến bằng xe. Đại đức Na Tiên giờ cũng như các cụ vua Milanda phân bô với mọi người: 500 tùy tùng quan chức, thị vệ của Đức Vua và 80.000 chư tỳ kheo đại chúng, hãy xác nhận cho Đức Vua đã nói rằng Ngài đến đây bằng xe. Rồi quay sang Đức Vua, Ngài Na Tiên hỏi lại: Đại vương bảo rằng đại vương đến đây bằng xe, đấy là lời nói thật chứ? Chắc chắn thật. Vậy đại vương hãy nói cho rõ về cái xe ấy. Cái gì gọi là xe? Cái gọng chăng? Không phải. Hay cái trực, cái bánh xe? Cũng không phải. Cái thùng, cái mui xe? Cái mui là xe chăng? Chẳng phải đâu. Hoặc roi, dây cương là xe? Chẳng phải. Thế chắc cái ấp, căm xe? Không phải nốt. Vậy cái gì là xe? Đức Vua Milanda im lặng. Đại Đức Na Tiên cất giọng chậm rãi: Tâu đại vương, bần tăng đã đưa từng bộ phận một và hỏi rằng cái gì là xe thì đều bị đại vương phủ nhận. Mà quả thật, Bần Tăng cũng thấy vậy. Chẳng có cái gì được gọi là xe trong tất cả các bộ phận chi tiết ấy. Tuy nhiên, Đại Đức là vị hoàng đế cao cả, là đấng nhân chủ, là bậc anh minh cai quản một quốc độ mênh mông. Quả thật là không thích đáng khi đại vương nói dối rằng Ngài đến đây bằng xe. Xin tất cả chư vị và chư tăng đại chúng ở đây hãy làm chứng cho. Mọi người không ngớt lời tán dương ca ngợi biện tài của Đại Đức Ma Tiên. Riêng 500 năm tùy tùng thì cung thỉnh Đức Vua tìm cách vận thắng đối phương. Sau một hồi làm thinh, Đức Vua Milanda nói: Đại Đức biện luận hay lắm, nhưng mà hãy nghe giọng trẫm nói đây. Tất cả những bộ phận chi tiết như thùng, muôi, căm, bánh trục vân vân, nếu nằm riêng rẽ thì không thể là xe, nhưng chúng kết hợp toàn bộ lại thì giả danh gọi là xe, có phải thế chăng? Vậy trẫm bảo rằng chẳng đến đây bằng xe đâu, phải lời nói dối. Tâu đại vương cũng thế, tất cả những cái gọi tóc, lông, móng, răng, da, ngũ uẩn, lục căn vân vân, nếu chúng ta nằm riêng lẻ thì làm sao gọi là Na Tiên? Nhưng nếu được kết hợp lại thì giả danh gọi Na Tiên. Bần Tăng nói rằng Bần Tăng là Na Tiên thì đâu phải lời nói dối. Nghe đến đây, Đức Vua Milanda vô cùng thích thú, hết lòng tán thán Đại Đức Na Tiên. Hay lắm, hôm nay lần đầu tiên trong đời, cái lỗ tai của trẫm rất là hoan hỷ. Vậy Đại Đức có biết thế chăng? Cả đại giảng đường vang lên tiếng lành thay, lành thay, làm chấn động cả kinh đô Xa Gá Lá. Ni bực tức trong Ni Tiên vấn đáp, dịch theo giới đức hiệu đính ấn bản năm 2003, và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con Pháp Đăng kính lễ ơn Đức Tam Bảo. Con kính lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đức Tề Quyền, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý ba vị cô nữ, thân chào quý Phật tử. Trong cái bộ Ni Tiên vấn đáp này thì gồm có 244 câu, và cùng với hôm nay thì trong lớp học Phật pháp chúng ta học một cái câu thứ nhất là cái câu danh. Và quý vị thấy ở trong Ma Thị Đàm hay là Phi Diệu Pháp có chia làm hai phần, tục đế và chân đế. Trong tục đế có danh chế định và nghĩa chế định. Trong chân đế đó thì chúng ta thấy có sắc pháp, có sở hữu tâm, có tâm là cái phần danh pháp mà chân đế. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy Đức Na Tiên đó là một cái vị thánh A-la-hán về phân tích. Nên khi mà đứng ra mà biện luận đó thì chúng ta thấy nói về cái câu chuyện luân hồi đó, thì Đức Vua là một cái vị sa di quét rác và đem ra mà đổ đó, thì đi ra biển nhìn thấy cái sóng biển đó, nó tràn vào rất là mạnh. Và cái vị tỳ khưu mà sai cái vị sa di đi chốt đi hốt rác đó, cũng đi theo, và thấy cái vị này phát nguyện là nó mốt cái trí tuệ của mình đó, cái sự thật vấn của mình như là sóng biển vậy đó, có thể tràn qua bờ. Thì cái vị thánh, cái vị tỳ khưu mới đi theo sau và phát nguyện sẽ là cái người mà ngăn trả lời những tất cả những cái câu hỏi của Đức Vua này. Và đến cái thời gian mà luân hồi đó, thì hai cái vị này đã hội với nhau. Cái vị sa di hồi xưa đi quét rác, bây giờ là vị vua Milanda. Còn Đại Đức Na Tiên là vị tỳ kheo đã sai cái vị sa di quét rác, sau này trở thành cái vị thánh A-la-hán là Na Tiên. Nói như vậy thì quý vị thấy hai cái vị này là cũng do tạo cái phước báo công đức và có cái lời nguyện trở thành trí tuệ rộng lớn. Một vị thì nguyện cái trí tuệ rộng lớn như biển, và một vị thì phát nguyện cái trí tuệ rộng lớn như là những cái bờ biển kiên cố để ngăn chặn những cái sóng biển. Thì cho đến thời kiếp này thì quý vị thấy Đức Vua đã cũng là một cái vị vấn đạo. Trong cái thời kỳ đó có nhiều vị tu sĩ, nhiều vị đã Bà La Môn, Sa Môn đã phải tiếp tục với cái những cái vấn nạn của vị này. Và Đức Vua rất là kiêu mạn về cái trí tuệ của mình, nhưng mà khi đến gặp thầy Đức Na Tiên là một vị thánh A La Hán được chư tăng, có nghĩa là thỉnh lâm phàm và cái kiếp cuối cùng để trở thành vị A La Hán tinh văn giác mà trở thành tuệ phân tích. Thì quý vị thấy hai cái vị này là hai cái vị có nhiều cái thắng trí và trở thành một cái bộ kinh mà để lại cho đời sau, là cái bộ Na Tiên Tỳ Kheo kinh này làm cho chúng ta có nhiều cái lý thú mà khi chúng ta đọc vào những cái câu chuyện này và tìm hiểu những cái lý pháp. Và ở trong cái phần vi diệu pháp thì có nói đến phần tục đế đó. Tục đế là cái tên gọi, cái tên gọi người ta gọi đó. Thì quý vị thấy một con người như là có danh sắc ngũ uẩn được hợp thành, và cái tên được gọi là như là nguồn đức hạnh hoặc là tính hạnh, đó là một cái tên gọi mà cha mẹ chúng ta đó đặt cho chúng ta cái tên đó, hoặc là Phật tử là một Phật tử quy y Tam Bảo thì chư tăng đặt cho mình một cái pháp danh, thì vì đó đặt là đặt một cái tên để kêu gọi cho biết mình là một cái người Phật tử đó mà thôi. Còn khi mà đem ra mà nói rằng mình nói mình tự cao tự đại á, thì mình tự xưng mình là tính hạnh, chứ thật sự con người của mình á không có cái gì là tính hạnh hết. Mà khi mà được cái tên gọi như vậy là sự hợp thành của danh sắc ngũ uẩn, khi mà nó có nghiệp tâm thời tiết vật thực, hay là chúng ta thấy một chúng sanh hình thành từ vô minh hành rồi duyên cho thức, có danh sắc rồi có lục nhập và có xúc, có những cái cảm thọ, thì đó là những cái quả hiện tại mà chúng sanh có được do những cái phiền não luân hồi mà đưa đẩy sự tái sanh. Khi mà mình có mặt hiện hữu đó thì người ta rất là kiêu mạn về cái gì của người ta có. Còn ở đây thì chúng ta thấy Đức Vua là một cái người phàm mà có nhiều trí tuệ, nhưng mà là một vị thánh A-la-hán thì Ngài biết được Đức Vua hỏi, và Ngài cũng biết cái cách để mà trả lời, để làm cho nhìn vào cái chân đế. Cái chân đế mà trong đây thì quý vị thấy cái chân đế hữu vi, danh sắc nó là một cái sự thật, nhưng mà mình một cái sự thật mà người ta đặt tên vào cái sự thật thì người ta gọi, thì mình gọi là cái tục đế, mà gọi là danh chế định. Như vậy thì mình khi mình hiểu qua thì mình sẽ thấy được cái biện luận tài hoa của Ngài Na Tiên. Khi mà Ngài là một cái vị thánh A-la-hán, khi mà muốn nhiếp phục Đức Vua đó, thì chúng ta thấy ở đây là một cái sự đi đến của Đức Vua, và nhân cái cơ hội đi từng xe mà Ngài Na Tiên nắm được cái yếu lý này. Và Ngài khi Ngài trả lời đó thì Ngài cũng nói với Đức Vua là bạn hữu hoặc là thầy tổ đặt cho Ngài cái tên gọi là Na Tiên. Thì quý vị biết khi mà con người của mình có mặt đó, thì Đức Phật là vị đạo sư, Ngài biết được con người có hai cái phần danh và sắc, nhưng mà có cái tục đế và chân đế. Tục đế là cái tên để kêu gọi, mà tục đế một cái tên để kêu gọi đó nó cũng được đặt theo cái người cha người mẹ. Và chúng ta thấy người ta đặt nhiều cái dòng dòng tộc đó, mà những dòng tộc đó mình thấy cũng như nói người dân tộc Việt Nam có 100 cái nhánh họ. Thì cái nhánh họ đó là từ những cái người tổ phụ của chúng ta, có nhiều khi đó là theo một cái dòng họ mà chúng ta thấy có những lúc mà những dòng họ bị tru di tâm tộc đó, người ta đổi thành những cái họ khác, nên cái họ nó cũng được nói lên đó là mình đặt cho một cái người đầu tiên đặt cho mình một cái dòng họ, một cái tên, và từ đó mình lấy đó mình nối dài theo cái truyền thống gia đình của mình. Chính vì như vậy nên khi mà tìm ra những cái danh từ đó thì nó thật sự nó chỉ là một cái danh từ để gọi, chứ nó không có bản thể. Bởi vì chúng sanh mình luân hồi đó, mình có những cái tên gọi đó thì rất là nhiều cái tên, nhiều cái tên. Nhưng mà đối với một vị chánh đẳng chánh giác hay là một vị Phật đó, thì Ngài biết được, và Ngài nếu mà muốn thọ ký cho một vị Bồ Tát nào, ví dụ kiếp quá khứ Đức Phật của chúng ta là Bồ Tát Sumetha được thọ ký đến thời kỳ Đức Phật Gotama, mà cái dòng họ Sakya Muni là cái dòng Thích Ca, và có tên là Gotama, thì Đức Phật Ngài cũng quán xét được cái vấn đề này. Thì ở trong đây đó chúng ta thấy Ngài Na Tiên Ngài biết được cái vấn đề này, nên khi Ngài nói về cái tên của Ngài đó là cái tên Na Tiên là thầy tổ, hoặc là cái tên gọi trong cái bạn đạo. Thì khi nghe nói như vậy đó thì hỏi ra từng phần á, thì quý vị thấy á, tóc lông móng răng da hay là 32 thể trược á, thì mình không thấy cái gì là na tiên hết. Cũng như con bò, mình nói con bò, nhưng mà khi mình mổ con bò ra đó, xương bò rồi sườn bò rồi đầu bò rồi sừng bò rồi móng bò, ruột gan phèo phổi, mình mổ ra hết á, thì mình sẽ có mất đi cái tưởng là con bò. Còn là cái tưởng là thịt bò, da bò, sừng bò, rồi chân bò, đùi bò, chứ không còn con bò nữa. Thì chúng ta hiểu được cái con người của chúng ta khi mà có một cái nhân duyên đầy đủ đó, do nghiệp, do tâm, thời tiết, vật thực, có một chúng sanh được hình thành. Và chúng sanh được hình thành đó, được cha, được mẹ đặt cho một cái tên, một cái tên gọi. Và cái tên gọi đó thì chúng ta cũng biết, cái tên gọi đó nó cũng là một cái sự thật tục đế, chứ không phải là không. Một cái tên gọi, ví dụ quý vị thấy người ta định ra một cái tên gọi thì người nào cũng gọi cái tên đó là, ví dụ như Tính Hạnh thì ai cũng cũng biết là Tính Hạnh. Nhưng mà khi mà nói rằng Tính Hạnh đó, không có trộm cắp, mà người nói là trộm cắp đó, thì ngược lại mình gọi là một cái nói dối đó. Thì chúng ta cũng thấy tuy rằng như vậy, nhưng mà Đức Phật ngài biết được cái chúng sanh đó là có danh và sắc. Chúng sanh nó có một cái tên gọi, bởi vì cái phần mà danh và sắc á, hay là cái dành mà phần mà chân đế và tục đế, thì Đức Phật ngài làm vị đạo sư ngài biết được. Nên khi mà nói đến cái thi thiết á, cái tục đế là cái thi thiết, thì chính á, người ta đặt tên gọi á, thì người nào cũng biết cái tên gọi đó và kêu cái tên gọi đó. Nhưng mà cái tên gọi đó chỉ là một cái tên gọi thôi, chứ không có gì hết. Nên á, khi mà và hai cái điều này nó liên kết lẫn nhau quý vị, nó liên kết lẫn nhau chứ nó không có rời nhau. Nên nhiều khi quý vị cũng ưa nghe chị Tăng thảo luận về, nếu mình nói về ngũ quẩn là chân đế đó, thì mình kêu ngũ quẩn này ngũ quẩn kia đó, thì mình sẽ không biết ngũ quẩn nào hết. Nên mình phải có một cái tên gọi, tên Sư Bình, Sư Ánh, Sư Hòa, Sư Đăng, Sư Tính, Sư Hạnh vậy đó. Cái tên gọi đó là cũng được đặt ra vì nó là được hoàn thiện ở trong cái danh và sắc. Cái tục đế và chân đế, hai cái pháp này nó hòa quyện nhau và mình không có thể nào tách rời ra được. Và ngài cũng biết được điều này, nên khi mà ngài cũng biết được điều này và cũng biết được xóa bỏ cái tà kiến ngũ quẩn của chúng sanh, nên khi Đức Vua đó mà nói là Na Tiên đó, khi mà hỏi ngài nhận làm bạn đạo rồi nói ngài là Na Tiên như vậy, huynh đệ đặt cho ngài cái pháp danh là như vậy. Được rồi, lúc bây giờ thì Đức Vua cũng nhân cái cơ hội đó mà Đức Vua hỏi lại cái này cái kia nọ. Thì chúng ta thấy rằng Đức Vua hỏi cái nghĩa là hỏi từ phần á, Đức Vua cũng là người có trí nên Đức Vua mới hỏi cái nghĩa là vậy chứ là cái gì là Na Tiên, cái gì là Na Tiên. Và nếu mà ngài nói ngài không có gì là Na Tiên hết á, thì một người làm tội làm phước đó, thì cái tội cái phước đó ai hưởng và cái tội đó ai chịu. Thật sự thì quý vị thấy á, nếu một cái người mà học A Di Đàm đó, thì mình thấy rõ ràng một cái thức nào đó, thí dụ như cái thức á, là một cái thứ tâm, một cái tâm tham mới sanh lên. Thì lúc bây giờ có cái thọ quẩn nó sanh, cái tâm sở thọ nó sanh theo, cái tâm sở thưởng nó sanh theo là hai danh quẩn, với thức quẩn là ba cái danh quẩn, rồi cái hành động của mình là những cái tâm sở còn lại là hành quẩn. Thì năm cái phần này chúng ta gọi là tứ danh quẩn, rồi cái sắc quẩn là cái thân của chúng ta. Làm cái tội lỗi gì đó thì chính cái tâm á, bất thiện nó làm nó, thì nó có ra cái tâm mà gọi là cái tâm cháu á ná đó, là cái động lực á. Thì cái động lực đó nó sẽ có bảy cái cháu á ná, nó sẽ kết tụ thành ba cái loại nghiệp. Mà ba loại nghiệp đó là cái sắc na thứ nhất cho ra hiện bóng nghiệp, và sắc na thứ bảy cho ra sanh bóng nghiệp, và năm sắc na giữa cho ra cái hậu bóng nghiệp. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy ngài biết được vấn đề đó, nên ngài nói rằng đó, ngài nói khi mà vị vua mà hỏi một người làm phước làm tội gì có ai hưởng này kia nọ, thì ngài biết được điều này. Nhưng mà ngài muốn cho cái sự sáng tỏ ra đó, thì ngài để cho Đức Vua hỏi riết, rồi cuối cùng đó, thì ngài mới hỏi lại Đức Vua là Đức Vua tới đây bằng xe là cái gì là xe. Thì khi hỏi ra thì tất cả những cái tâm thùng bánh rồi gọng rồi ngựa rồi roi rồi dây da rồi cũng không phải là xe, nhưng mà khi hợp tất cả gọi là xe. Thì chúng sanh á, khi mà cái hành động của chúng sanh đó hợp lại tất cả thì nó có cái thiện ác quý vị. Bởi vì cái thiện ác nó không có trổ ở cái thức quẩn, hay là nó không có trổ ở cái thọ quẩn, mà nó trổ chung cho ngũ quẩn. Nếu một cái sắc quẩn nào đó, một cái danh quẩn nào, ngũ quẩn nào làm tội đó, thì cái ngũ quẩn đó phải chịu lấy cái hậu quả. Nên khi mà mình thấy một cái mình nói cái tâm á, một cái tâm bất thiện nào nó tạo cái quả thì nó cho cái tâm tục sinh vào trong địa ngục. Một cái tâm thiện nào mà tạo nghiệp đó thì cái tâm quả của cái tâm thiện đó nó sẽ cho cái hành động cho tâm lên cõi trời. Như vậy thì nhìn chung vào đó, chúng ta thấy một cái điều là chúng ta tạo rất là nhiều những cái thiện nghiệp ác nghiệp. Bởi vì cái người mà tạo nhiều thiện nghiệp ác nghiệp, nhưng mà tới lúc mà mình lâm chung đó thì có một cái nghiệp nó trổ sanh cho mình sanh vào, và làm nếu cái ẩm lực thứ bảy nó cho ra cái sanh bóng nghiệp. Còn nếu những cái động lực nào mà chưa có trổ quả, nó cũng vẫn tiềm ẩn ở đó quý vị, nó cũng thuộc về hậu báo nghiệp, chứ nó không có thể nào mà mất đi, nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn ở đó, nó có cơ hội thì nó vẫn trổ sanh. Nên khi mà chúng ta thấy một cái chúng sanh nào mà mình nói rằng tham thiền mà đắc thiền đó, thì quý vị thấy một cái người tham thiền sanh về cõi thiền đó, là cái tâm thiện mình tu tập, và cái tâm thiện tâm nhân mình tu tập đi, sau khi chứng thiền mình giữ cái tâm thiện đó, và cái tâm quả nó cho mình tái sanh về cõi cõi ba cõi sơ thiền, nếu là tâm quả sơ thiền. Như vậy thì rõ ràng nếu mình nói rằng một cái sự mà đắc thiền, chứng thiền và cái thiền không bị hoại đó, thì cái tâm quả của thiền nó sẽ cho đi tái sanh. Còn nếu mà mình đắc thiền, chứng thiền nhưng mà bị hoại thiền như là Đẹp Đa đó, thì cũng không sanh gì cõi thiền được. Nên quý vị thấy nó phải đầy đủ cái điều kiện, cái điều kiện chứng thiền, đắc thiền và không bị hoại thiền. Cái giữ cái thiền chứng này cho đến lúc mà mình lâm chung đó thì mình mới sanh về cõi sơ thiền được. Còn mình chứng thiền, đắc thiền nhưng mà mình bị hoại thiền thì mình cũng không có sanh về cõi ba cõi sơ thiền được, nếu mình đắc được sơ thiền. Như vậy nhìn chung vào đó thì Phật giáo nói rằng một cái thiện hay cái ác nó phải có cái nhân duyên, nó đầy đủ những cái điều kiện. Mà mình thấy điều kiện đó là gì? Là ngũ uẩn đó, rồi cái hành động thiện hay bất thiện. Mà cái hành động này nó kết tụ, hay là nó kết tụ cái sanh báo nghiệp là cho rơi vào khổ cảnh. Như vậy, thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật hay đối với Đạo Phật á, thì Đạo Phật nói rằng nếu mình nói rằng con người của mình á, mình làm ác á, thì sau khi cái hành động đó đó, nó sẽ cho ra cái sanh vào khổ cảnh. Cái hành động nó cho sanh vào khổ cảnh. Nên thường thường mới nói rằng giống như là một cái pizza, cái trái pizza, quý vị nào có thuộc pizza đó thì thấy cái trái pizza thuộc nó đúng vào cái trái pizza thứ hai, thì cái trái pizza thứ hai nó chạy, và cái trái pizza thứ nhất nó đứng lại, trái pizza thứ hai nó chạy. Cũng như bây giờ mình chết cái ngũ quẩn này đó, không có một cái gì nó chạy qua cái ngũ quẩn kia. Nhưng mà cái ngũ quẩn, bởi vì quý vị thấy cái nói đây là một cái điều rất là mình phải khéo hiểu về cái tính vô ngã của Phật giáo. Nên thường thường quý vị có thấy một cái tâm tái tục á, tâm làm việc hộ kiếp và tâm làm việc tử, là coi như là xong cái tâm mà làm việc tục sinh cho kiếp sống đó đó. Nên cái tâm tục sinh nó làm hộ kiếp rồi nó tử, rồi có một cái thứ tâm khác đi tục sinh. Như vậy thì nên Phật giáo mới thí dụ như là một cái trái pizza vọng vào trúng cái pizza kia, thì cái trái pizza kia nó chạy, còn cái pizza này đứng lại. Như vậy thì quý vị rõ ràng thấy cái trái pizza này đứng lại hoàn toàn, nhưng mà cái sức lực ấy, do cái sức lực đụng vào cái trái pizza kia mà trái pizza kia nó chạy đi. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà làm thiện làm ác á, thì cái hành động thiện nó sẽ cho ra cái tâm thiện đi tục sinh, cái tâm quả thiện đi tục sinh. Còn cái hành động ác của chúng ta đó thì nó cho ra cái tâm quả ác đi tục sinh. Nên Phật giáo mới nói rằng người từ bóng tối đi đến bóng sáng, người từ bóng sáng đi đến bóng tối. Có người từ bóng sáng đi đến bóng sáng, mà người từ bóng tối đi đến bóng tối. Bóng tối ở đây là một cái đau khổ, và tiếp tục làm những hành động đau khổ nữa, nên người đã tiếp tục phải tái sanh đau khổ nữa. Như vậy thì rõ ràng đó, Phật giáo có nói giống như một cái trái pizza đụng vào cái pizza thứ hai, rồi cái pizza thứ hai nó chạy, rồi cái pizza thứ nhất nó đứng lại. Con người mình sanh lên rồi mình chết, cái tâm ngũ quẩn nó sanh và nó diệt á, cái tâm chúng ta thấy ngũ quẩn nó sanh lên nó diệt đi chỗ đó, và có cái ngũ quẩn mới sanh lên. Và cái ngũ quẩn mới đó còn tùy theo cái sinh lực mà mình gọi là nghiệp á, mình gọi trong Phật giáo gọi là nghiệp. Cái nghĩa là cũng như cái pizza này nó có cái sức mạnh đó, đụng vào cái pizza kia, rồi cái trái pizza kia nó sẽ đi, và cái trái pizza này hoàn toàn đứng lại. Như vậy thì trong Phật giáo trình bày cái sức đó đó thì gọi Phật giáo gọi là nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Và nếu mà mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ thấy rằng nếu mình nói rằng tôi mà đi vào địa ngục, thật sự ra cái hành động ác của mình á, danh sách tạo nghiệp ác nó đưa ra cái quả tục sinh vào địa ngục. Là nếu mà nói mình sanh vào cõi trời, bây giờ mình thấy con người của mình không có bay được, nhưng mà khi mà sanh về cõi chư thiên á, mình sẽ bay được. vị chư thiên nó sẽ bay được, có nghĩa là vị chư thiên đó do cái sắc nghiệp, do cái phước báo đó, thì vị đó có ngũ thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hoặc là thần thông, hoặc là tha tâm thông, vị đó có cái những cái loại thần thông mà do cái thiện nghiệp nó sanh ra. Như vậy thì nhìn vào đó, chúng ta là một cái người Phật tử mà chúng ta hiểu được cái lý này đó, là chúng ta thấy một cái cách mà ngài trình bày ở đây đó, là chúng ta phải hiểu được cái cách mà Phật giáo gọi là cái nhân duyên. Chính cái nhân duyên đó, nó sẽ cái nhân ác thì cái duyên ác, cái nhân thiện thì cái duyên thiện. Và như vậy á, thì một chúng sanh á, nếu mà nói rằng do ác chúng sanh đó là khổ hoài thì không đúng. Chúng sanh nó vui là vui hoài không đúng. Phật giáo không có nói vậy. Phật giáo nói các pháp hữu vi á, là có tính tương tục lẫn nhau, nó có tính sanh lên và diệt đi, nên gọi là pháp hữu vi. Hãy mà đã là pháp hữu vi á, thì nó sanh và diệt. Nên từ khi nào á, mình chứng đắc được niết bàn là cái pháp vô vi, thì nó không có bị nghiệp mà bị phiền não chi phối nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới thoát khỏi các pháp hữu vi và chúng ta không có bị sanh tử nữa. Còn khi mà chúng ta ở trong đời này đó, có nghĩa là chúng ta vẫn bị đọa vào địa ngục, chúng ta vẫn sanh là xuất sanh, chúng ta sanh làm ngạ quỷ và địa ngục Atula, chúng ta sanh mà chư thiên phạm thiên, mà có nhiều cái câu chuyện mà chúng tôi kể đó, như là vị thì khu đó nhớ được 7 kiếp đó, nhớ được kiếp mình ở trong địa ngục, rồi sanh làm xuất sanh là con gà, rồi sanh làm con heo nái, rồi sanh làm người con gái, rồi sanh làm vị mà phạm thiên, rồi sanh xuống làm người con trai, rồi sanh xuống địa ngục, rồi sanh xuống xuất sanh. Thì khi mà cứ sanh lên sanh xuống như vậy đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng sanh nó bị cái nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi nó chi phối. Bởi vì nhiều khi mình thấy mình không có chứng đắc được đạo quả đó, thì cái nghiệp luân hồi nó vẫn đẩy mình vào luân hồi hoài. Nên quý vị thấy những người họ tức giận, họ buồn chán, họ tự giận họ chết đó, họ tự giận chết đó, họ không phải là họ chấm dứt đâu, họ tiếp tục luân hồi nữa, họ luân hồi vào trong khổ cảnh nữa, luân hồi vào đau khổ nữa. Những cái việc mà phải giải quyết, những cái việc mà họ phải hiểu mà họ không hiểu. Bởi Đức Phật nói khổ và diệt khổ. Mình biết khổ trong luân hồi là như vậy, mình phải diệt khổ. Thì như vậy là cái lời dạy của Đức Phật, ngài tuyên bố về khổ và diệt khổ thôi. Thì chúng ta thấy cái ngũ uẩn là khổ. Và khi mà cái ngũ uẩn là khổ mà chúng sanh tham ái hoài, thì chúng sanh cứ tiếp tục phải luân hồi hoài. Chúng sanh chấp thủ thì chúng sanh tiếp tục luân hồi hoài. Nên ở đây ngài Na Tiên, ngài dạy cho để chấm dứt cái sự chấp thủ này. Chấm dứt cái tham ái và cái chấp thủ này. Nên có một người nào có tham ái thì tự kêu tự đại, nghĩ rằng tôi vui, tôi buồn, tôi khổ, tôi sướng, tôi này kia nào. Thì cái tham ái mà chấp chặt trong cái tà kiến đó, thì chính là do cái tham ái này. Và chính cái tham ái này cứ hình thành cái sự luân hồi trong tương lai. Còn một cái người mà như là ngày giảng dạy để xóa bỏ cái tham ái đó, là nhìn vào cái gì là Na Tiên, cuối cùng không thấy gì là Na Tiên hết. Có nghĩa là mình nói Na Tiên á, là mình nói cái gì? Cái sự hợp thành thôi. Nhưng mà cái sự hợp thành này nó cũng luôn bị là phá vũ vi, nó luôn luôn bị chi phối. Và trong 32 thể trược, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, nước mắt, miếng, mồ hôi, nước mỡ đó, thì không hỏi cái gì là Na Tiên hết. Thì cũng như vậy, bởi vì ngài muốn cho Đức Vua hiểu được điều này. Và Đức Vua thì nói ngài là nói dối, nhưng mà ngài cũng quay trở lại ngài hỏi Đức Vua. Đức Vua đến đây bằng chiếc xe vậy, chứ cái gì là xe? Cuối cùng hỏi ra thì không có gì là xe hết, nhưng mà gộp chung lại gọi là chiếc xe, tạm gọi là chiếc xe. Thì cũng như vậy, con người mình khi mà có mặt ở đây á, thì mình tên gọi là Na Tiên. Có mặt ở đây thì được cha mẹ đặt tên và thầy bạn đặt tên đó, thì gọi tên gọi là Na Tiên như vậy. Thì cái tên gọi đó là nó là một cái sự hợp thành. Nó là nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố. Và nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố như vậy đó, nên đó, mình hiểu được đạo Phật đó, mình sẽ thấy được cái nhân duyên và yếu tố rất là nhiều. Cho đến cái người mà chứng đắc được Niết Bàn hay là thành tựu được Thiền Định đó, thì quý vị thấy đó, nếu mình nói rằng mình muốn chứng đắc Niết Bàn thì mình muốn, rất là muốn. Nhưng mà tại sao mình không chứng được? Tại vì mình không phải là tục sinh làm người tam nhân, không đầy đủ pháp độ, hoặc là không thọ trì đúng cái chánh pháp của Đức Phật, nên mình có tu mình cũng không giác ngộ được. Nên quý vị thấy một người mà muốn chứng được đạo quả Niết Bàn là người đó là phải là người tam nhân, phải đầy đủ pháp độ, phải là người tu đúng cái chánh pháp của Đức Phật. Phải tu đúng cái chánh pháp đó thì người đó sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Nhưng mà nếu người đó là người tam nhân, người đó là người có đầy đủ pháp độ, nhưng mà nếu không tu đúng chánh pháp của Đức Phật, không học đúng chánh pháp, không tu đúng chánh pháp thì cũng không giác ngộ được. Đây là cái điều mà trong Phật giáo nói rằng cái nhân duyên đầy đủ. Chứ còn nếu người đó nói rằng, cái nhiều người nói rằng tôi không cần theo Đức Phật, tôi không cần theo Đức Phật, xin thưa những người mà không theo Đức Phật, không nghe kinh của Đức Phật thì vĩnh viễn người đó không bao giờ giác ngộ giải thoát được. Nên quý vị thấy những những cái người Phật tử mà chúng ta mình thấy tại sao mình lại được hữu duyên hữu phước vậy? Mình là đệ tử của Đức Phật, mình tu theo Đức Phật. À, như vậy là mình rất là hạnh phúc. Còn những người khác đó, họ không tu theo Đức Phật đó. Họ không tu theo Đức Phật thì họ không bao giờ giác ngộ được. Nên quý vị thấy chỉ có Đức Phật độc giác á, là tự mình giác ngộ thôi. Còn Phật Kinh Văn Giác á, là phải nghe lời dạy của Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới giác ngộ được. Nên những người đó dù là họ có đủ pháp độ, dù là họ tục sinh làm người tam nhân, nhưng mà họ không tu đúng cái chánh pháp của Đức Phật thì họ vĩnh viễn họ vẫn luân hồi hoài. Họ không có thể nào giác ngộ được. Họ phải tiếp tục đạo thêm 10 độ nữa, là 20 độ để họ thành Phật độc giác. Nhưng mà nếu họ chỉ tu có 10 độ thôi thì họ không có gặp Đức Phật á, thì họ không bao giờ mà giác ngộ được. Họ không nghe lời dạy của Đức Phật thì không bao giờ giác ngộ được. Nên ở đây á, cho chúng ta biết á, Đức Phật là một vị biết được chúng sanh có những cái tà kiến, có những cái tham ái, có những cái tự ngã. Nên chúng sanh đó đó không có thể nào giác ngộ giải thoát được. Nên á, mới nói rằng ai trì giới ai tham thiền. Thật sự trì giới là mình hiểu được cái trì giới đó là cái giới mà để cho mình không rơi vào đọa xứ. Rồi mình tham thiền, cái tham thiền đó là những cái thiền mà chứng. Nếu mà mình không chứng được được cái thiền mà Đức Phật ngày giảng dạy đó thì mình cũng chỉ sanh lên những cõi phạm thi sắc giới, bốn sắc giới, là cuối cùng mình luân hồi nữa. Còn khi mà mình muốn chứng được đạo quả Niết Bàn á, thì phải là một vị Chánh Đẳng Giác. Ngài chứng đắc được đạo quả Niết Bàn rồi Ngài mới thiết pháp giảng đạo để từ bỏ, lột đi cái màn tà kiến của chúng ta, cái màn ngũ quẩn, cái màn chấp thủ của chúng ta. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, theo cái tri kiến đúng đắn đó mà chúng ta mới giác ngộ được. Nên nhiều khi á, có nhiều người nói vui vui là đạo nào cũng là đạo, đường nào cũng dẫn Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ta nói cho vui thôi quý vị. Không thể nào cũng là đạo mà đường nào cũng dẫn Niết Bàn. À, ta nói đường nào cũng về La Mã, thật sự nói cho vui như vậy. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu người nào không thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật á, thì Đức Phật thì tuyên bố giống như là người đã lấy cát mà nấu thành cơm vậy. Người đã có cầu nguyện cũng không thành cơm, có cầu nguyện cũng không thành cơm, mà không cầu nguyện cũng không thành cơm, mà có cầu nguyện cũng không thành cơm, mà không cầu nguyện cũng không thành cơm. Tại vì sao? Vì không phải là cái phương pháp để lấy cơm. Phương pháp lấy cơm là phải bỏ gạo vô, đun lửa có nước, nấu đúng cách thì nó sẽ thành cơm. Còn người lấy cát vào, bỏ vào thì người đó làm cách gì, cầu nguyện cách gì cũng không thành cơm được. Thì chúng sanh trong vòng luân hồi cũng vậy. Nếu mà chúng sanh là họ đi theo Hồi giáo, những cái tôn giáo khác mà họ nói họ sẽ thành Phật, xin thưa quý vị là không bao giờ thành Phật được. Một người mà Phật tử có chánh kiến thấy rằng chỉ có là cái tôn giáo, mà chỉ có cái con đường mà Đức Phật giác ngộ, thì mình đi theo cái con đường đó, mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì mình mới giác ngộ được. Mình là người đầy đủ pháp độ rồi, đầy là người tam nhân rồi, nhưng mà phải thực hành đúng cái chánh pháp của Đức Phật nữa mình mới giác ngộ. Thì mình mới lột được cái màn tà kiến. Và chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngày Na Tiên ngày muốn cho Đức Vua cũng như là đừng có cái tà kiến ngũ quẩn. Bởi cái thân kiến á, và quý vị thấy cái thân kiến là cái tri kiến đầu tiên mà vị Thánh Tu Đà Hoàn phải diệt trừ, đó là thân kiến. Và cái tri kiến này cũng gọi là kiến đạo. Kiến đạo là do nghe từ bỏ cái tham chấp ngũ quẩn và vị đó chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Chính vì như vậy nên ngài Na Tiên ngài mới nói cho Đức Vua, mới đầu Đức Vua tấn công ngài, Đức Vua Milan Đà tấn công ngài, nhưng mà ngài vẫn là một vị thánh, cái tâm của ngài vẫn bao la như là người mẹ mà thương con vậy. Nên Đức Vua có nói gì nói, nhưng mà khi mà ngài hỏi lại từ phần đó thì Đức Vua cũng không có thể nào trả lời được. Và Đức Vua cũng cuối cùng mà Đức Vua cũng phải tự nói rằng đi đến đây bằng chiếc xe, gộp lại hết là thành chiếc xe. Thì ngài cũng có nói rằng Đức Vua nãy hỏi 32 thể cược danh sắc ngũ quẩn rồi hỏi Na Tiên thì ngài đều gọi là không hết. Bởi vì tách riêng ra từ phần mình nói cái sắc quẩn là Na Tiên đúng không? Nếu ai nói đúng cũng không đúng. Tại vì sao vậy? Nếu mà cái người chết cũng là cái sắc thân đó, nhưng mà cái tâm nó còn đâu? Nên cái sắc quẩn nó không có cái danh quẩn thì cái sắc pháp này nó là chỉ là sắc quẩn thôi. Rồi nếu bây giờ mình nói cái tâm cái thọ quẩn là Na Tiên cũng đúng không? Không đúng luôn. Vì thọ quẩn nó có sanh lên phải có tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đồng sanh. Không thể nào thọ quẩn nó sanh lên một mình nó mà không có tưởng hành và thức. Nên bốn danh quẩn thì đồng sanh. Và mình chỉ vào cái thọ quẩn là Na Tiên cũng không đúng. Cái cảm giác vui buồn là tôi cũng không đúng. Tại vì cảm giác vui buồn nó là một cái cảm giác, nhưng mà trong đó có cái tưởng nhớ nữa. Nhớ lại cái cảm giác này hoặc là hành động, có cái hành ở trong đó, hoặc là có cái thức là biết cái cảnh đó là tâm. Tâm biết được cái cảnh đó. Mà cái cảm thọ sanh lên đó chỉ là một cái cảm thọ. Trong bốn danh quẩn này là cái thọ quẩn nó trội hơn. Trong ba danh quẩn thì còn tiềm ẩn trong đó. Không thể nào có một cái thọ quẩn không rời rạc, riêng biệt. Nên Phật giáo mới nói rằng bốn danh quẩn đồng sanh, để có một là có bốn, không thể nào có một mà ba cái chi không có. Nên quý vị thấy trong Phật giáo nói rõ như vậy á, nên khi một người mà hiểu được như vậy đó thì sẽ trả lời. Trả lời có nghĩa là nếu mà nói sắc quẩn là na tiên cũng không đúng, mà nói thọ quẩn là na tiên cũng không đúng, tưởng quẩn là na tiên cũng đúng, hành quẩn là na tiên cũng không đúng, mà gộp lại đó thì thức quẩn là na tiên cũng không đúng, mà khi gộp lại á, thì tạm gọi là na tiên. Bởi vì khi mà mình thấy bốn danh quẩn này đồng sanh gọi là tâm, rồi cái sắc quẩn nó có, nó không bị chết, cái sắc quẩn này có sắc mạng quyền bảo vệ, sắc pháp nó tồn tại, thì lúc bây giờ còn danh còn sắc như vậy, tạm thời đầy đủ điều kiện như vậy, gọi là cái thân sống, cái tâm có nương tựa vào đó để gọi là sống. Còn nếu không thì chỉ là cái sắc chết thôi. Nên nhiều khi quý vị thấy nếu một người nào nói rằng sắc thân là na tiên á, thì thật sự khi mình chết á, người ta cứ lắc qua lắc lại hoặc là khóc lóc, rồi tự cái sắc quẩn nó sình lên sập xuống, nó tan rã chứ không có tồn tại lại được. Còn khi mà mình sống ở đây á, nhờ cái danh cái nghiệp nó tồn tại duy trì cái tắc quẩn này, nên cái sắc này nó không có bị tan rã, chứ còn rồi thời gian nó cũng bị lão quá, nó cũng bị chi phối, rồi một lúc là nó bị tan rã, mình không giữ lại được những vấn đề này. Nên trong Phật giáo mới dạy cho chúng ta hiểu như vậy để lột bỏ được cái tà kiến. Rồi Đức Vua hỏi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, thì quý vị thấy nó cũng giống như là cái phần danh và sắc, nó là những cái phần mà gọi là hòa hợp lẫn nhau, mà nếu mà nó một cái nào nó tách rời ra, nó cũng hoàn toàn không có thể nào hữu lý hết. Và chính Ngài đã biết được điều này, nên Ngài mới trả lời cho Đức Vua một cái cách trả lời mà Đức Vua phải chứng phục cái trí tuệ và cái sự thật sự tu chứng của Ngài, chứ không phải là Ngài chỉ là cái biện luận không. Bởi vì chúng ta thấy khi mà Ngài Na Tiên đó là Ngài là chứng đắc đạo quả rồi, Ngài là người đã thông thấu tất cả các pháp mà của bậc A-la-hán tuệ phân tích rồi, và Ngài có pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, biện vô ngại, và tài vô ngại, ngữ vô ngại, và Ngài đã biện tài vô ngại như vậy. Nên cuối cùng thì chinh phục được Đức Vua. Đức Vua là lần đầu tiên được nghe cái tên của Ngài, và lần đầu tiên được hội diện kiến cùng Ngài. Đó là cái câu số 1 này trong cái bộ Mi Tiên Vấn Đáp, mà trong đó có 244 câu đó, thì chúng ta cũng từng tự sẽ học hỏi. Chúng ta nghĩ rằng cái phần trình bày về cái câu chuyện thì nó dài, nhưng mà chỉ trình bày về cái cách lý luận và cái mổ xẻ ra để biết được cái ý nghĩa. Còn con nghĩ rằng cái phần mà thảo luận của chư tăng cũng rất là quan trọng mà trong cái buổi họp, nên con xin chấm dứt cái buổi trình bày với bấy nhiêu là trình bày, và kính dâng cái phần phước báo công đức này đến quý ngài và quý Phật tử, quý vị cô tu nữ cùng chư Phật tử, nhất là xin chư Phật phước đến cô Tô Thị Cẩm Bình và tất cả chư thiên luôn quan hỷ tha lãnh phần phước này và hộ trì cho Phật pháp và luôn được an vui trong Phật pháp. Con xin tạm biết lại cho thượng tọa Giác Đẳng điều họp cái buổi thảo luận hôm nay.
Sa thú kính trình nghe được pháp tịch. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Cái việc thiền tọa tự sư muốn thỉnh thiền tọa tự sư trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Xin thưa tòa quan hệ cho biết là thưa tòa có nghe được không? Lúc này quý vị đường truyền của thưa tòa tổ sư đôi khi gặp trở ngại, thưa tòa không có nghe rõ ràng. Một lần nữa xin hỏi thưa tòa tổ sư là thưa tòa có nghe được không? Như thế thưa tòa tổ sư quan hệ trả lời cho câu đầu tiên. Có lẽ thưa tòa tổ sư không nghe được. Xin hỏi đại đức thưa quý vị. Để Đức Tư Quyền có nghe được không? Xin để Đức Tư Quyền hoàn thiện cho biết. Thỉnh Đức Tư Quyền trả lời dùm câu thảo luận. Quý vị Phật tử quan hệ phó cho câu thảo luận số 2. Nếu tất cả đều giả hợp thì tu hành để làm gì? Có nhiều người nói rằng mình làm phước để sanh, làm trời để thất, làm phước để sanh làm đệ nhất, thỉnh tăng để tiếng Phật hay sanh làm cái gì đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy tất cả mọi thứ giả hợp hết thì mình hoàn toàn không thích cái gì được. Có đúng như vậy không? Xin được thỉnh để Đức Tư Quyền. Và cái bậc trí tôn Đức Phật thì quý Phật tử đại đức Từ Quyền như đại đức Từ Quyền cho biết thì đại đức Từ Quyền nghe được nhưng mà không có nói được, không đã nhiều ngày như vậy rồi, với lại chúng ta đều biết. Bây giờ thì chúng ta hy vọng trở lại một lần nữa có trí tôn Từ Siêu chú bái cái bậc trí tôn Từ Siêu chúng ta được nghe về cái tính người là cái tính giả hoặc hay là hư ảo của các pháp. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về sắc cũng là hư ảo, cũng là giả hoặc, thọ tưởng hành thức cũng vậy, thì tại sao chúng ta gọi những pháp như là danh pháp, sắc pháp là chân đế, như vậy là cái pháp chân đế pravatha đi nhất nghĩa đế nó là thật hay là giả? Xin kính thưa thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, những pháp paramattha như là tâm tâm sở, sắc pháp, nibbana, chân tướng hay là khánh á của pháp ấy nó là thật, nhưng mà cái tên gọi của những pháp ấy cũng là giả. Như chúng ta đặt cái tên gọi citta cittaska rupa nipana hay là tâm tâm sở sắc pháp nipana, ngay cả cái tên gọi cũng được xem là vanyati, tức là chế định. Nhưng có điều là ở đây chúng ta phải biết rằng nếu mà không có cái vanyati về cái tên gọi thì không biết làm sao để mà chỉ cho biết, cho hiểu được cái lắc lá của cái trạng thái, cái tướng trạng của paramattha. Cho nên đành phải dùng cái tên tục đế đó để mà chỉ cho cái kia. Cái trường hợp này chúng ta gọi là danh chân chế định, Lại nữa ở đây đó, nếu đó ở cái cảnh khác thì mặc dù là pháp Paramattha chân đế, nhưng mà cái pháp này nó cũng phải là một cái sự giả hợp. Giả hợp ở đây không phải là không có thực tính, nó vẫn là sắc pha hóa, là thực tính, vẫn có Paramattha, vẫn có Lakkhana là cái tướng trạng. Nhưng mà gọi là giả là bởi vì Sati Sankara Anicca, các pháp hữu vi đều là vô thường. Sati Thamma Anatta, tất cả pháp đều vô ngã. Được gọi cái pháp chân đế đó, là chẳng qua vì cái lắc cái ná, tức là cái tướng trạng của pháp ấy nó có thật, nó có sự hiện khởi. Nhưng mà gọi là giả là bởi vì không có thể đơn thuần mà tự một pháp nó sanh lên, mà nó phải có do nhiều duyên cấu tạo mới có được. Thí dụ như khi chúng ta nói đến chất tác là tâm, một sắc na tâm sanh lên, không phải chỉ có thức quẩn đó mà sanh lên, mà nó phải một cái sắc na tâm, một cái sát na này nó phải có đủ bốn yếu tố, tức là vedana, sanya, sankhara và vijnana, tức là phải có đủ thọ tưởng hành thức phối hợp lại thì mới hiện khởi một cái sắc na tâm. Thọ có lắc ná, tưởng có lắc ná, hành có lắc ná, thức có lắc ná, tướng trạng riêng biệt. Nhưng mà khi nói đến một cái sắc na tâm sanh khởi thì nó phải do bốn yếu tố hợp lại nó mới thành cái khaná, tức là thành một sắc na. Do đó cho nên gọi cái giả hợp đó, là gọi cái đó cũng như sắc pháp, đất có đất nước lửa gió từng thứ một thì nó có lắc ná, có tướng trạng. Nhưng mà khi nói đến một cái tế bào sắc hay là một kalapa, kalapa arupa, tức là một cái nhóm hay là cái bọn, bọn sắc, thì cái bọn hay cái nhóm sắc nó sinh khởi bao giờ nó cũng phải có tối thiểu là tám cái thành phần, tám sắc bất ly. Avinipoga rupa nó có tám thành phần bất ly: đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và ô giác, tức là chất yếu tố. Thì như vậy mới thành một cái kalapa, tức là thành một bộ sắc. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây mặc dù từng thứ một nó cũng có lắc ná, nhưng mà không thể một thứ đó mà nó sanh khởi được, mà nó phải hợp thành một cái tổng hợp, một cái tổng hợp. Cho nên chúng ta mới gọi thanh thác là một cái tổng hợp. Một cái tổng hợp đó nó phối hợp với nhiều duyên, nhiều thành phần cấu tạo nên, chúng ta gọi cái sự cấu tạo đó là cái sự giả hợp, chứ không phải có tôi cái ta. Chỉ giả ở đây đó, chúng ta đừng, chúng ta không nên nghĩ rằng cái đó nó không có thật, mà chỉ giả hợp ở đây đó, tức là chính từng thứ một nó không có thể nào mà hiện khởi hiện hữu, mà phải do nhiều thành phần cấu tạo nên có. Thì như vậy chúng ta phải hiểu Cái chữ giả hợp ở đây có nghĩa là như vậy đó. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, là Namo Buddhaya.
Sao thưa, ở cái trình này Thượng Tọa Đại Sư, bây giờ thì xin trở lại với Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng có nhiều người có cái lập luận như vậy là nếu tất cả đều là giả, thì cho dù cái tốt cũng là giả, cái xấu cũng là giả, cái thiện cũng là giả, cái ác cái cũng là giả. Như vậy mọi thứ là giả thì mình tu hành để làm gì? Câu trả lời này sẽ được để Đức Pháp Đăng trả lời như thế nào? Kính thỉnh Đức Pháp Đăng.
Dạ, một lần này được làm bảo. À, thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì tôi xin trả lời như thế này. Nếu mình nói rằng tất cả là giả thì cái nghĩa là nó gì, nó không có bền bỉ. Nhưng mà nếu mình tu hành á, thì quý vị thấy rõ ràng cái nguyên nhân để chứng đắc đạo quả đó là những cái thiện nghiệp mình gọi là ba la mật hạnh. Rồi cái trí tuệ mình để mình đào tạo để mình tái sanh làm người tăng nhân á, đó là cái điều kiện để chứng đắc. Như vậy á, thì lần lần mình nói rằng á, giả vì nó không có bền bỉ. Nhưng mà khi mình tu tập á, thì mình làm thật á, mình tạo thiện nghiệp thành thật, thật là lễ sát, vì cái ba la mật quý vị thấy nó không mất. Cái ba la mật á, cái trong vòng luân hồi mình tạo những cái thiện nghiệp mà phát nguyện thành ba la mật á, thì cái ba la mật đó nó cũng trở thành cái vị chứng đắc. Quý vị nghe cái câu chuyện của vị tỳ khưu mà thích sát thứ thầy đó, trong quá khứ thì vị này là cái người bảy chiên, gặp một cái vị tăng môn hành tăng môn pháp. Vì này đem cái đồ ăn cúng dường nguyện, cái pháp gì ngày chính con sẽ chứng đắc được cái pháp đó. Và sau này trong vòng luân hồi đưa đẩy như vậy cho đến cái kiếp này, kiếp này gặp được Đức Phật, ngày xuất gia. Và cũng nhờ cái duyên mà ngày xưa cúng và là cái lời nguyện đó đó, mà cuối cùng ngày chứng đắc đạo quả, và ngày cũng bị cái nghiệp mà do các đại chiên bây giờ ngày bị thối thay, bị xương mục nát như vậy, nhưng mà ngày cũng chứng đắc đạo quả. Nên từng từ quý vị thấy cái nghiệp thiện ác luân hồi nó cũng tan rã, nhưng mà cái ba la mật của chúng ta thì nó lại đặc biệt. Cái ba la mật hạnh của chúng ta đó thì nó lại đặc biệt là vì chúng ta chứng đắc đạo quả niết bàn. Nên á, những cái tu hành của chúng ta đó, vì chúng ta thấy ở đời này là giả, vì nó có cái, nó là pháp hữu vi, nó sanh lên là diệt đi, nhưng mà có niết bàn là thật. Bởi niết bàn là chân đế, mà mình tu hành phát nguyện thành niết bàn đó, mà tu hành phát nguyện để trở thành chứng ngộ được niết bàn thì nhất định chúng ta sẽ giác ngộ được. Như vậy thì nếu mà nói rằng cái giả là hoàn toàn nó chỉ giả không, cái giả hợp nơi đây chúng ta hiểu là cái luân hồi, cái hữu vi nó sanh linh và diệt đi, nên nó gọi giả là vì nó tàn phá sanh và diệt. Còn niết bàn là cái pháp mà không có bị hữu vi chi phối, nên khi mà mình tạo những thiện nghiệp, mình tu hành, mình phát nguyện đi giác ngộ giải thoát đó, nó trở thành cái sự thật. Chúng tôi xin nói với quý vị như vậy, nó trở thành cái sự thật, vì cái ba la mật mà chúng ta tạo rồi nó không có bị hoại đi. Nên chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện, cũng như chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà khi những cái vị đó như là quý vị thấy, như là nàng của chúng ta ra mà khi cúng dùng mấy cái dòng vậy đó, nguyện chứng đắc được cái pháp mà ngày chứng đắc, rồi cuối cùng đó thì điều Đức Phật Gotama chúng ta thì nàng chứng đắc được cái pháp mà các Đức Phật đặc giác chứng đắc. Thì chúng ta thấy rõ ràng là pháp thánh mà ngày mà bà của chúng ta đặt là quả của đồng quần, thì chúng ta thấy rõ ràng á, vì chúng ta hiểu cái giả ở đây á, là vì nó là cái sự sanh tử luân hồi, nó là cái sự sanh lên và diệt đi. Còn cái thật á, là niết bàn là thật, bởi niết bàn là chân đế vô vi, còn cái chân đế hữu vi là cái sự sanh tử luân hồi á, cái sự mà sanh lên và diệt đi á, vì nó là cái pháp hữu vi, nó là cái tính nhân quả nên nó bị sanh diệt. Còn cái tính chất niết bàn là nó không có bị sanh diệt quý vị. Nên khi mà mình tu tập á, mình phát nguyện thành niết bàn á, mình phát nguyện chứng ngộ niết bàn á, thì nó trở thành cái sự thật. Mình hướng đến niết bàn là hướng đến cái sự chấm dứt luân hồi, nên cái đó nó không bị hoại. Còn cái giả ở đây là mình muốn nói cái giả là cái sự sanh tử luân hồi á. Cái nhân thiên đó là cái giả, vì nó tổ sanh rồi nó cũng bị hoại đi. Nếu mình sanh gì cõi trời, mình đã sanh rất là nhiều rồi, bây giờ mình cũng còn ở nhân loại này. Rồi mình cũng từng là ở nhân loại rồi, nhưng mình có những lúc mình rớt vào địa ngục ngã quỷ nữa. Nên cái nó giả là vì nó không có bền bỉ ra như vậy. Nhưng mà niết bàn thì lại khác. Niết bàn như là phát nguyện mình tu hành, mình phát nguyện chứng ngộ được niết bàn đó, thì cái đó nó trở thành cái ba la mật hạnh, và ngày nào đó nó sẽ cho mình chấm dứt luân hồi sanh tử. Thì không biết con trả lời cái câu hỏi với cái sự suy nghĩ về cái chi pháp con trả lời như vậy thì không biết có đúng với cái ý của thượng tọa hay không, nhưng mà xin trả lời như vậy bây giờ thì con gửi nick lại thượng tọa. Alo, con trả lời xong rồi, không biết là mình thấy đúng bị trục trặc gì thằng tọa không, không có còn biết, không biết thằng tọa có trước máy không, biết thằng tọa có trước máy thằng tọa cho con cái tín hiệu và con tỉnh thằng tọa cầm biết trở lại ạ.
Sao tôi kính thưa nhà thầy Phật Tăng, xin lỗi chi tôi Đức Phật. Vừa mới có việc bước ra bên ngoài trở con có đại đi pháp tính đại đi pháp tính đây. Nếu thầy đi pháp tính tầm biết và nghe được xin đại đi pháp tính con nhìn cho biết đại đi pháp tính đây là một cái vấn đề rất là thường thích trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thí dụ như người ta nói chuyện lời qua tiếng lại hơn một câu thua một câu hơn thua một chút xíu thôi. Mình biết đó là hư ảo, là phù dung, nhưng mà người ta vẫn thích hơn thua. Hay là ở trong cuộc đời này nó có những cái chuyện mà nó chỉ là phù dung nhưng mà người ta vẫn bận lòng. Thì ở đây khi mà nói đến cái năm quận của chúng ta thì chúng ta thấy rõ ràng là nó cũng ảo ảnh thôi, phù dung thôi, nhưng mà tại sao chúng ta bận lòng? Cái nguyên nhân sâu xa đó là gì? Kính thỉnh đại đức Pháp Tính và sau tôi cảm ơn đại đức Tự Nguyện. Lát nữa sẽ thỉnh đại đức Tự Nguyện trả lời câu tiếp theo.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con xin kính đảnh lễ anh Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chị Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Tệ Quyền, Đệ Đức Pháp Đăng, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thị nam tín nữ. Xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Hồi nãy thì câu trả lời của Đại Đức Phật Đăng này chúng tôi nghe cũng chập chờn dữ lắm, do đường nét. Rồi câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi cũng nghe chập chờn lắm. Khi chúng tôi thành mít thì quý vị nói rõ thì chúng tôi rất là mừng. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, thật sự ra đó thì mình biết rằng cái cuộc đời này nó là phù du ảo ảnh. Cái cuộc đời này phải nói rằng là nó rất là mong manh, hoặc là nó rất là tạm bợ. Nhưng mà thường thì biết là biết vậy thôi. Chứ thường thường khi mà mình gặp cảnh, bất cứ ai cũng vậy. Mình gặp cảnh thì mình ưa bị não lầm, hoặc là mình ưa bị cái sự ưu phiền nó chi phối đến mình rất là nhiều. Cái điều này thì có nhiều khi nếu mà theo như con nghĩ mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn bị chi phối là tại sao? Vì cũng như là có những lúc sự trưởng giảng ở trong cái cuộc đời này, cái gì mà mình gắn cái chữ của mình, chữ của vào thì lúc đó mình sẽ rất là dễ buồn, hoặc là mình dễ xúc động. Thí dụ như giờ mình thấy cái gì mà mình cứ thêm vào cái chữ của, cái này của mình, hoặc là cái này của người nhà mình, của ai đó, vân vân, thì cái đó nó sẽ làm cho mình buồn. Thì đây là cái sự ưu phiền, hoặc là cái sự phiền muộn của mình. Rồi kế tiếp đó, thì nếu mà mình muốn mình thấy được cái điều này rồi, nhưng thật sự ra đó thì tất cả trong đây ai trong chúng ta cũng thấy được cái điều này. Nhưng mà cái điều quan trọng là sẽ trừ diệt nó bằng cách nào. Trừ diệt nó bằng cách nào thì mình thấy rằng nó cũng tùy theo cách. Theo cái điều này thì thí dụ như mình thấy rằng có những người ta trừ diệt theo cái thời gian, theo cái tuổi tác. Thí dụ như mình thấy rằng tại sao mà có những bây giờ cũng như có những cái những cái người mà thanh niên thiếu nữ vân vân, người ta rất là dễ bộc phát, hoặc là người ta rất là như là người ta dễ buồn dễ giận. Thì tại sao vậy? Tại vì nhiều khi cái tuổi cái tuổi còn trẻ quá, Còn đối với những người ví dụ như trung niên hoặc là lão niên vân vân thì do theo cái tuổi tác hoặc là theo cái kinh nghiệm thì người ta mới trừ diệt được cái điều này. Thì thật sự ra ở trong cái vấn đề này thì mình nói chung chung thôi, chứ không phải rằng ai có tuổi tác lớn cũng đều có kinh nghiệm. Cái điều này thì nó chưa hẳn. Nhưng mà đối với ở trong Phật Pháp đó, thì nếu mà người nào ở trong Phật Pháp đó, mình thấy cũng vậy, chưa chắc gì tu lâu là sẽ dễ diệt trừ được phiền não. Chỉ có một điều chắc chắn rằng người nào tu nhiều, người nào tu nhiều có nghĩa là nhìn rọi lại tâm mình nhiều thì người đó sẽ mau chóng diệt trừ được cái phiền não. Ở trong cái vấn đề này được Đức Phật dạy cho Ngài Ca Hú Lá, La Hầu La là phải biết quán tỉnh, quán tỉnh lại. Thì hồi lúc trước đó, thì kính thưa quý vị, thật sự chúng tôi cũng chưa, ví dụ như mình nghe nói đến quán tỉnh đó, mình cũng chưa hiểu nhiều. Thì sau này mình đọc những cái bản kinh đó, thì mình thấy cái sự ví dụ, ví dụ như là mình rội cái mặt mình ở trong một cái dòng nước thì mình sẽ thấy được cái mặt mình bị, ví dụ như là bị dính cái gì vân vân. Hoặc là sau này thì người ta không có rội xuống nước nữa, nhưng mà thường thường người ta sẽ lấy cái hình của mình để đứng ở trước một cái gương để người ta nhìn ngắm coi cái ví dụ như y phục nó có ngay thẳng hay chưa, hoặc là đầu tóc nó có gọn gàng hay chưa, hoặc là mình có cái gì cần phải chỉnh sửa hay chưa, vân vân. Thì cũng vậy, đối với con người thì đối với cái thân của chúng ta coi như vậy á, thì đối với cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình á, hàng ngày mình cũng phải nhìn lại coi những cái phiền não gì nó đang sanh lên, nó chế ngự ở trong tâm mình. Thì ở cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng cái phiền não mình biết rằng đối với ngũ uẩn nó là mong manh, nó là vô thường, nó là dễ vỡ, nhưng mà cái chỗ này nó dễ phát sanh lên cái phiền não rất là nhiều. Đối với cái thân mình thì do nhiều khi mình nắm lấy chấp giữ, hoặc là do nhiều khi đối với cái thân này mình có cái sự thương mến nó nhiều quá, thành ra mình dễ dàng bị cái phiền não nó khởi lên. Thì cái phiền não này nó khởi lên thì nếu mà ở như những người đời thì người ta sẽ diệt trừ nó bằng cái thời gian hoặc là bằng cái tuổi tác. Nhưng mà điều đó thì nó chưa có chắc hẳn, chưa có chắc là một cái giải pháp nó an toàn hoặc là nó hữu hiệu. Nhưng mà đối với ở trong Phật giáo, nếu mà người nào quán tỉnh ở trong tâm nhiều như chúng tôi đã nói ở trong bài kinh mà Đức Phật dạy cho Ngài Ra Hú Lá, La Hầu La, thì người nào tu tập nhiều có nghĩa là quán tỉnh ở trong tâm mình nhiều, thì người đó sẽ sớm diệt được những cái phiền não. Thì mình quán tỉnh bằng cách nào? Có nghĩa là mình nhìn lại ở trong tâm của chúng ta, như là mỗi sáng chúng ta đều soi gương thì cũng vậy, mỗi ngày chúng ta đều nhìn lại coi cái phiền não gì nó đang sanh lên, cái phiền não gì nó đang chế ngự mình sân nhiều hay là mình tham nhiều, hay là mình có cái điều gì đó nó nhiều, thì mình phải suy tư rằng đây nó không thuộc về thiện, mà nó sẽ là bất thiện vân vân, nó sẽ làm khổ mình khổ người vân vân. Mình quán tỉnh như vậy thì mình sẽ dần dần mình sẽ đoạn trừ được những cái phiền não đó. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận, ở trong cái câu hỏi này thì theo như ý con thì thật sự tất cả mọi người ai cũng biết rằng cái thân này nó mỏng manh, nó vô thường, nó dễ bể, hoặc là nó là như là một cái bọt nước, một cái ảo ảnh. Nhưng mà do mình không có thấy được cái sự thật của cái thân này, mình chỉ biết qua cái tưởng tri, có nghĩa là mình chỉ biết qua một cách đơn thuần như vậy thôi. Thành ra khi mà các cảm nó xâm nhập vào các cái giác quan của mình, thì lúc đó thì những cái phiền não nó tăng lên, do mình có cái sự nắm giữ hoặc là mình chấp thủ về cái thân này quá, vì vậy mà mình dễ khởi lên cái sự đau buồn. Vậy thì nếu mà ai không có cái sự nắm giữ cái thân này thì người đó sẽ bớt đi cái sự ưu phiền hoặc là bớt đi cái sự phiền não. Thì tùy người, nếu người nào mà có sự nhìn hoặc là tu tập nhìn lại ở trong tâm mình nhiều quá thì người đó sẽ sớm đoạn tận được những cái phiền não này. Còn nếu mà người nào nhìn ít thì người đó sẽ chậm đoạn tận được những cái ưu phiền hoặc là những cái buồn nó khởi lên khi mà đưa vào cái ngũ uẩn này. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã đặt ra. Bây giờ con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú, kính trình đệ Đức Phật tính. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Từ Quyền. Không biết Đại Đức Từ Quyền nghe rõ không? Hy vọng là sau nhiều ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe được âm thanh của Đại Đức Từ Quyền rõ ràng. Đại Đức Từ Quyền, chúng ta đã bỏ ra rất là nhiều ngày giờ để đón vị Lý Duyên Khởi. Hôm nay đặc biệt chúng ta nói về tính cách giả danh. Đại Đức Từ Quyền trong việc nghiên cứu Phật pháp cũng nghĩ rằng vấn đề giả lập của cái tên gọi chúng ta gọi là giả danh đó, phải chăng nó cũng là một cái khía cạnh của cái giáo lý mà chúng ta gọi là vô ngã? Xin được kính Đại Đức Từ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thú vị có nghe không ạ? Dạ, Mô Phật. Dạ, Mô Phật, cái máy cũng bị gì mà sao cũng lạ là có lúc xài cái đường truyền VNN và xài đường truyền 3G thì cũng bị trục trặc như vậy. Dạ. Nhưng đến hôm nay thì con bỏ rồi, con chỉ sợ không biết cái máy có trục trặc chưa, bây giờ thì nghe nó được ổn rồi. Dạ, con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rung, thân chào đến quý tu nữ, sư cô cùng sư Phật tử. Kính bạch quý ngài, thì cái thú vị quả thật thì nếu mà họ hỏi phải chăng cái sự giả lập cũng là một khía cạnh của giáo lý vô ngã thì chính xác như vậy. Cái sự giả lập này cũng như là một cái danh chế định, mà cái chế định thì chính xác nó là cái sự vô ngã. Bởi vì sao vậy? Bây giờ cái mà ví dụ như bây giờ là một cái người mà trước khi chúng ta tốt nghiệp cử nhân tiến sĩ gì đó, hay là sau khi thì chúng ta cũng vẫn là vậy. Và sau khi chúng ta đã tốt nghiệp rồi nó cũng là vậy thôi. Đã cử nhân rồi, mình đã phó tiến sĩ rồi, mình tiến sĩ rồi, vân vân, thì tự nhiên mình cảm thấy con người mà nó khác về do cái tâm của mình. Hay được đặt lên mà đã thăng cấp lên là Đại Đức Thượng Tọa Hòa Thượng gì đó, hay hoặc là được phong chức lên là trưởng phòng, phó giám đốc, rồi phó phòng gì đó, thì cũng chính là cũng chỉ cái giả danh. Ngay cả kính thú vị, được gọi là cha, được gọi là mẹ, được gọi là thầy tổ, được gọi là con, được gọi là chồng, cháu, dâu, rể, thì cái đó thật sự nó cũng không có. Chính con người của chúng ta nhìn định đặt đây là cha của mình, đây là mẹ của mình, chứ sự thật ra giữa cha mẹ thì chúng ta bởi vì mẹ là coi như công sanh cha, rồi cô coi như là mẹ mang nặng đẻ đau nuôi chúng ta từ tấm bé, coi như là bên ướt mẹ nằm bên ráo con răng, bên ráo mẹ nằm bên ướt con răng, vân vân. Thì cái điều đó là chúng ta nói bằng cái tình huống như vậy để chúng ta kể lên cái công ơn, cái nghĩa cử, nhưng sự thật ra nó cũng gọi là cái tính vô ngã. Bởi vì kinh văn Phật dạy là con ta, tài sản ta, người ngu nghĩ như thế, chính thân còn chẳng có, con đâu, tài sản đâu. Thì cái, như Thượng Tọa đã vừa nói, cái hiệp hội, cái hội tụ giữa cái nhân duyên mà chúng ta có mặt, của duyên khởi, hay là cái nhân duyên nghiệp quả mà chúng ta có mặt ở đây. Thì giữa hôm nay, mà chúng tôi là đệ tử của bên này, là đệ tử của bên kia, và bị khác đệ tử của chúng tôi, thì tất cả cái đó chỉ là cái duyên nó hợp. Chứ nói rằng là đệ tử, là đệ tử của mình, vậy mình có nói nó nghe 100% được hay không? Con của quý vị nó còn không nghe, chứ đừng nói chi là đệ tử nói sao nghe, cũng chưa chắc nghe. Thì cái đó chính là cái gì? Nếu mà tự cho rằng là cái sở hữu của mình, thì quả thật nó không đúng. Mà đây chính là cái giá trị vô ngã, nó không thật có. Rồi chính mình cũng vậy, mình tưởng rằng là cái danh vị, cái tiền của cái mạng sống của mình nó sẽ tồn tại, và cái điều kiện mình nó sẽ luôn luôn may mắn. Nhưng sự thật mình nghĩ như vậy, mình muốn như vậy, nhưng nó không có thì nó không đến được. Bởi vì các pháp hữu vi nó sẽ vô thường. Mà cái gì là pháp hữu vi trên cuộc đời này, thì tất cả cái điều đó, thì cái điều đó nó thuộc về vô ngã hết. Và dầu cho nó có định danh định từ, tất cả mọi thứ nó đều là chỉ là một cái sự lập danh, một cái sự định danh. Và cuối cùng rồi chúng ta chỉ là cái gì? Chỉ là ghé ở trần gian này, hiệp hội cái cha mẹ, đây là anh tôi, đây là em tôi, đây là người thân tôi, vân vân. Thì tất cả cái điều đó chỉ là một tình huống mà để chúng ta đến và thấy, rồi chúng ta cũng sẽ chia lìa. Thật ra mà nói thì khi mà chúng ta cho rằng nếu như nói vậy thì chúng ta rất buồn. Mình nghĩ như vậy thì có nghĩa là nếu như không phải là cha mẹ mình vậy thì mình sẽ làm cái gì, mình sẽ không có thương nhân được nhiều. Vẫn phải như vậy. quý vị cứ yên tâm cầu cho quý vị gỡ ra cái lý vô ngã này được, chứ cái vốn của tham ái ngàn đời của mình rồi, mình đặt cái định danh mình đặt lên, nếu vậy thì không có sự kính trọng, không có sự thương yêu gì, quý vị an tâm, chắc chắn chúng ta khỏi cần cái vốn cái tham ái nó hiện hữu, nó dẫn đầu khổ sanh, thì chúng ta đã vốn đã tràn đầy rồi, còn có một chút xíu cái gì đó mà chúng ta nhìn về cái giả danh giả định, cái giả lập của nó thì chúng ta không tìm ra thôi. Cho nên cái sự giả danh, cái sự định lập của chính con người ở trong cuộc đời này nó là thật sự không có, mà chính vì nó không có do cái lòng chấp ngã của chính mình, cho nên mình cho nó là có, mình cho nó là có hiện hữu, mình cho nó có tồn tại. Và từ chỗ đó cho nên ai đụng vô thì chúng ta cảm thấy hết sức là bức xúc, chúng ta cảm thấy hết sức là bực bội, và chúng ta không vừa lòng, không chấp nhận. Và vì như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta cho là nó keo sơn, gắn bó, vân vân, tất cả những cái điều đó nó cũng đều là rồi nó cũng sẽ qua đi. Từng ngọn núi này, dòng sông lọ, rồi nó cũng sẽ đổi thay, chứ là huống chi là con người. Cái nhân sinh quan này, các pháp thuộc về vật chất, thuộc về sắc pháp, nó hiệp hội, nó tạo thành do tứ đại, mà nó còn có sự đổi thay. Nước chảy đá còn mòn, rồi nó cũng sẽ mòn thôi, rồi nó cũng đổi thay thôi, rồi nó cũng luân chuyển ở trong cái đời này. Cho nên khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta đừng có chấp ngã, đừng có chạy theo cái giả lập nhiều. Bởi vì nên suốt cuộc đời mình vẫn là mơ. Bởi vì tại sao vậy? Mình đi trong mơ không? Mình mơ, mình mộng nhiều. Và cái mộng mơ đó chính là cái gì? Nó thật sự không có. Mà cái giả lập của nó mà chúng ta đã tưởng nó là như sống, như là chúng ta mơ ở trong giấc mơ của mình. Và chính chúng ta đau khổ là thế. Đời có người hay bị mộng mơ. Chúng ta sống không thực tế. Sống không thực tế, chúng ta sống ở một cái cõi giới nào đó, chứ không phải là ở hiện hữu mình. Dạ, kính bạch thượng tọa cũng có đôi điều xin trả lời như vậy. Dạ. Nếu có điều gì thì kính thỉnh ngài bổ túc cho được hoàn mạng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Bạch Thượng Tọa Siêu xin được trở lại với Thượng Tọa Siêu trong câu hỏi hôm nay, với phần thảo luận hôm nay. Xin xin hỏi là Thượng Tọa Siêu có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Siêu nghe được, xin Thượng Tọa Hoàng Kim cho biết. Thưa Phật, Bạch Thượng Tọa Siêu, ở đây chúng ta thấy trong phần mở đầu của tôn giả Đại Kỳ Sơn Á đối với vua Milinda, thì ngài có đề cập đến cái cách nói chuyện của người có hiểu biết hay là bậc thiện trí. Và thưa thầy sư, đời sống của chúng ta thì có rất là nhiều lần chúng ta tham dự những buổi thảo luận nói chuyện với nhau, thì xin được hỏi thưa thầy sư rằng trong cái sự thảo luận đó, cách thảo luận nào mà gọi là hợp cách của bậc thiện trí, và chúng ta thảo luận như thế nào gọi là có lợi lạc? Tại vì có nhiều người chỉ muốn hỏi là hỏi thôi, nhưng mà họ không bao giờ tìm được cái câu trả lời cho nó thỏa đáng, là bởi vì họ không biết đặt câu hỏi, và đặc biệt là cái thái độ nó không có thích đáng để hỏi. Thì dựa trên cái kinh nghiệm của tôi xíu đó, những cuộc đàm luận nó ở cái tiêu chuẩn nào mà chúng ta gọi là tốt, là đẹp, là lợi lạc? Xin kính thưa Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, thưa tôi chắc chắn xin tập chỉ tăng thưa quý vị. Có nhiều yếu tố để gọi là một cái cuộc thảo luận mang tính người trí tuệ, và cuộc thảo luận có ích lợi. Ở đây chúng ta thấy được bốn cái đặc điểm của một cái cuộc thảo luận. Thứ nhất, trong cái cuộc thảo luận và theo như ngài Nati Nagasena đã trình bày với đức vua Milinda, thì cái cuộc thảo luận mà không có không phải là cuộc thảo luận của một người dùng uy quyền để áp chế người khác. Mà phải xem cái cuộc thảo luận đó hai bên đều có cái sự bình đẳng với nhau. Khi mà tôn giả Nagasena đặt cái điều kiện đó thì đức vua liền đã chấp nhận là sẽ có cuộc thảo luận giữa người trí với người trí, chứ không phải là vị vua với một thường dân. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, trong cái cuộc thảo luận mà cả hai phía, người hỏi và người đáp, đều có cái sự tôn trọng chân lý, không hề có cái sự đố kỵ với nhau để tìm cách hạ bệ lẫn nhau. Người hỏi không phải muốn bắt bí cái người đáp, và cái người đáp cũng không phải là dùng cái lập luận chặt chẽ để bắt buộc người kia phải nghe theo những điều mà mình nói, dù cho không đúng. Không có như vậy. Có nghĩa là hai bên đều có cái sự tôn trọng sự thật, thì như vậy gọi là một cái cuộc thảo luận tốt đẹp. Cái điều kiện thứ ba mà khiến cho cái cuộc thảo luận nó đưa đến cái lợi ích đó, tức là người hỏi và người đáp cũng nhằm vào để soi sáng cái nghĩa lý, chứ không phải để giành giật cái sự thắng lợi. Không phải là mình hỏi để chứng tỏ rằng mình có cái kiến thức cao rộng, mình hỏi để nổi người ta biết, mà cũng không phải là cái người đáp muốn nói lên cái kiến thức sâu rộng của mình bằng cách là nói nguyên thuyên những ý nghĩa mơ hồ, mà cần phải làm cho sáng tỏ vấn đề dâm để giúp nhau khai mở những cái gì còn bị che kín. Thời như vậy là cái cuộc đàm luận tốt đẹp, có lẽ. Và cái thái độ thứ tư đó, trong cái cuộc thảo luận, và được gọi là cuộc thảo luận có ích lợi, có bổ ích, đó là cả hai bên, người hỏi biết cách hỏi và người đáp biết cách đáp. Theo như Đức Phật Ngài đã dạy rằng, trong cái cách hỏi mà tốt đẹp nhất là hỏi để biết được những điều chưa từng biết, hỏi để làm sáng tỏ thêm những điều đã biết rồi, hỏi để dứt trừ sự hoài nghi. Hỏi để xác định, hỏi để được trả lời, và mình xác định được cái sự suy nghĩ của mình là đúng. Và cái điều thứ năm thì gọi là hỏi để tự đáp, đó là cách hỏi. Cái cách hỏi thứ năm này là cách hỏi của Đức Phật hay là của những vị họ chủ trì trong cái cuộc thảo luận. Còn khi mà trả lời đó thì cũng phải biết cách trả lời, tức là sau khi lắng nghe cái câu hỏi của người kia, mình có những trường hợp có bốn cách trả lời mà Đức Phật Ngài đã dạy. Cái thứ nhất là có những câu hỏi mình phải trả lời nhanh gọn, trả lời liền, bởi vì câu hỏi đó nó không có cái gì cần phải mổ xẻ phân tích, mà chỉ trả lời thẳng. Cái cách trả lời thứ hai đó là có những câu hỏi được đặt ra ở đây phải được trả lời bằng cái sự phân tích ngọn ngành, khía cạnh, như vậy nó mới trọn vẹn, trả lời mới trọn vẹn cái câu hỏi của người ta, làm cho người ta hiểu. Có những trường hợp phải trả lời bằng cách là hỏi vặn lại. Nếu như cái sau khi hỏi vặn lại mà người kia họ đã xác định, thì dựa vào cái sự xác định đó để mình trả lời cho nó hoàn chỉnh cái câu hỏi, gọi là hỏi bằng cách, trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Đức Phật này vẫn áp dụng cái trường hợp này. Và cái trường hợp thứ tư đó là trường hợp có những cái câu hỏi mà nó vô vị, nó không có ý nghĩa. Cái trường hợp này gọi là mô khắp anh ha, tức là những cái vấn đề trống rỗng. Thì trong trường hợp đó, cái người đáp phải trả lời bằng cách là giữ im lặng, không có nên vì chứng tỏ cái sự hiểu biết của mình rồi người ta hỏi bậy bạ, người ta hỏi không có nhập đề, mà mình cũng cố gắng mình trả lời cho có trả lời, để sợ người ta cười rằng mình dốt. Trả lời như vậy thì nó không có ăn nhầm gì đâu cả. Và chúng ta nên nhớ, Đức Phật Ngài vẫn có những trường hợp có người đặt lên câu hỏi mà Ngài không trả lời, bởi vì cái câu hỏi đó nếu trả lời sẽ làm cho người khác hiểu sai đi, hay là Ngài trả lời chiều này cũng làm cho người khác hiểu sai đi chân lý, mà trả lời cái chiều kia cũng làm cho người khác hiểu sai chân lý. Do đó cho nên ở đây Đức Phật Ngài gặp những trường hợp đó, Ngài đứng thinh không có trả lời. Nếu mà trong một cái cuộc thảo luận mà chúng ta biết rõ về bốn cái sự kiện này, bốn cái yếu tố này để làm nên một cái cuộc thảo luận, thì chắc chắn là cuộc thảo luận đó sẽ đưa đến cái nội dung tốt đẹp, bổ ích và có sự hài hòa. Còn nếu như trong cái cuộc thảo luận mà cả hai bên đều có một cái ý nghĩ, một là không tôn trọng chân lý, người hỏi trả lời không đúng, cũng không được chân lý, cũng không được.
Chuyển được truyền
và giết.
Xin lỗi quý vị, có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói chuyện không vậy? Rất là mong là chúng ta có thể nói chuyện được trong ngày hôm nay. Xin hỏi là quý vị có nghe được không? Chào mừng thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có nhiều việc muốn thực hiện ở trong rung, nhưng mà lại không có làm được, bởi vì ở trường Pháp cái đường truyền không được tốt. Và hôm nay khi trở về chùa Pháp Luân thì chúng tôi có đi nghe vẫn còn bị đứt quãng hả? Quý vị có thể kiên nhẫn một chút nhé. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều biết là Steve Jobs, người sáng lập của công ty Apple, là người mà đã có những ảnh hưởng lớn ở trong ngành kỹ thuật tin học, đặc biệt là computer và đi vào cầm tay mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Sự ra đi của Steve Jobs ở tuổi 56 khiến cho nhiều người bàng hoàng và có thể nói rằng đã để lại rất là nhiều niềm thương tiếc. Quý vị, ngày hôm nay chúng tôi muốn dành mỗi thời giờ để thảo luận với chuyên Tôn Đức về điểm này. Và trong lúc mà Chư Tăng thảo luận này, thì quý Phật tử có thể làm một việc rất là ngoại lệ, là nếu quý vị có ý kiến gì thì quý vị có thể tắt chat lên trên màn ảnh, dạ, được tắt chat màn ảnh tự do hôm nay để chúng ta có thể chia sẻ những suy tư của chúng ta.
Nhóm của Thượng Tọa Giác Đẳng đang bị trục trặc một chút xíu và Thượng Tọa sẽ trở vào ngay. Và con xin kính thỉnh Chư Tôn Đức và thảo luận hay tiếp tục chương trình như thế nào để trong khi chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng. Và con nghĩ, và con kính thỉnh Thượng Tọa Đại Siêu trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Xin hãy nghe được chúng tôi nói không?
Thưa Đức Phật, thưa quý Phật tử, không biết quý này và quý vị có thể nghe thì xin quý vị qua kỳ cho biết. Không hiểu sao mấy hôm nay đường truyền của chú Tì ở bên Florida cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Chúng tôi đang cố gắng để nghe đến quý nghe của quý vị một chương trình, một bản tin chương trình đặc biệt ở trong phần tin tức Phật giáo. Và cũng trong chương trình này, chúng tôi có một vài điều để xin được thảo luận với chư Tăng. Hy vọng rằng và quý ngài quý vị cũng không nghe được hả? Dạ thưa quý vị, tuần lễ vừa qua chúng ta được nghe thông tin về sự ra đi của Steve Jobs, một thiên tài về kỹ thuật. Ông đã có những cống hiến làm thay đổi cả thế giới này trên rất là nhiều phương diện, và có thể nói rằng sự ra đi đó đã đề vọng của tất cả chúng ta. Hôm nay nhân những giờ sau cùng của bài học này, chúng tôi cố gắng để dành ít thời giờ của hôm nay ngày mai để thảo luận về một vài điểm liên quan đến cuộc đời của Steve Jobs. Ngày hôm qua đài CNN có tuyên bố sai CNN có đăng một bài nói về cái đời sống tinh thần của Steve Jobs, nói rằng ông là một Phật tử, là ông đặc biệt, ông tin vào nghiệp, ông tin vào sự tái sanh, và có lẽ những niềm tin của ông về Phật pháp đã khiến cho ông ảnh hưởng nhiều đến cái nhìn về nghệ thuật. Tuy nhiên có rất là nhiều điểm mà chúng ta cần thảo luận để chia sẻ với nhau những suy tư về đời sống của người Phật tử rất là đặc biệt này. Và thưa Thầy Sư, xin hỏi là Thầy Sư có nghe được không? Nếu Thầy Sư nghe được thì xin được hỏi Thầy Sư. Một con không biết là có lẽ là thì tổ tế sư không nghe được thưa quý vị. Ô dạ thấy thì tổ tế sư đưa tay rồi, mà thì tổ tế sư Steve Jobs khi ông chết, ông lên đỉnh cao của danh vọng và là một tỷ phú rất giàu có, nhưng mà suốt cuộc đời công, nhất là tuổi thơ, thì người ta nói rằng đó là một tuổi thơ vì lý do cha là người Ả Rập, cha là người Syria và mẹ là một người Mỹ, nên khi ông chào đời thì bà mẹ đã quyết định đã cho ông một người khác để nuôi, nhận là con nuôi về sống, đã trở thành những bài học lớn ảnh hưởng đời sống không về sau này. Mà thưa tôi từ xưa thì thường chúng ta nghe nói về về một người mà có phước đó, thì hoặc là họ sinh ra họ có phước, hoặc sinh ra vô phước. Nhưng mà có trường hợp nào ở trong kinh điển mà nói rằng một thiên tài hay là một người trước khi đạt đến những đỉnh cao của danh vọng thì bắt buộc họ phải trải qua những cái khổ nạn? Nói một cách khác là có nhiều người tin rằng chính nhờ có những khổ nạn mà những thiên tài đạt đến cái cao điểm của thành công. Thì trên phương diện nghiệp báo, nó có cách nào giải thích hợp lý điều này hay không? Hay là hữu hạnh là hữu hạnh mà bất hạnh là bất hạnh? Bạch Thế Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, chúng tôi rất tiếc là không hiểu tại sao đường truyền hôm nay xin thỉnh Thế Tôn Đức Phật hãy giúp cho
quý vị có nghe, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng rất là nóng ruột, bởi vì thời gian của chúng ta không có nhiều, không còn nhiều. Và thưa tôi giác đẳng thì đang gặp trục trặc bởi cái đường nét. Chúng tôi nghe lúc được lúc không, tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể đoán được một cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Ở đây thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi chỉ nói và tóm tắt như thế này. Theo tinh thần của lời dạy của Đức Phật, tinh thần Phật giáo, thì không hẳn là những thiên tài hay là những người trước khi thành công họ đều phải trải qua một cái hiểm nạn ở trong cuộc sống rồi mới trở thành cái thiên tài, hay là mới đạt đến sự thành công. Có bốn trường hợp có người ở trong đời này họ có đầy đủ cái phước báo, không bị xen lẫn bởi một cái ác nghiệp hay bất kỳ nghiệp nào ở trong quá khứ. Cho nên người này khi mà họ sanh ra ở đời thì từ cái tuổi thơ ấu họ cũng đã tốt đẹp, có thời thơ ấu tốt đẹp, đến khi lớn lên họ cũng hanh thông và họ thành đạt được. Có những người ở trong đời này thì họ cũng có cái phước để trở thành một nhà thiên tài hay được thành công trong cái lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, nhưng mà vì do cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ nó xen lẫn, nên lúc đầu trong cuộc sống họ phải gặp nhiều cái sự khổ đau, rồi trải qua cái sự khổ đau đó nếu mà họ kiên trì thì mới dẫn đến cái sự thành công. Có những người ở trong cuộc đời này họ lớn lên trong cái tuổi trẻ, cái thời thơ ấu, hanh thông vui vẻ, và có thể khi họ trưởng thành họ sẽ thành công, nhưng mà sau đó họ gặp thất bại liên tục và cuối cùng họ phải rơi vào cái thảm cảnh của cuộc đời. Có những người trong đời này từ nhỏ đến lớn lên và khi đến chết họ sẽ không bao giờ gặp được cái sự may mắn, không được thành công. Đó là do nơi bất thiện nghiệp ở trong quá khứ chi phối họ hoàn toàn. Thì như vậy trong trường hợp này chỉ có một vài người nổi danh trên thế giới mà chúng ta nghe qua cuộc đời của họ chỉ toàn là gặp cái sự bất hạnh ở cái thời trẻ, Và chính vì vậy mà người ta thường hay nghĩ đến một điều là những thiên tài trước khi được thành công, cuộc đời của họ phải trải qua nhiều bất hạnh để làm cái điều kiện tôi luyện tinh thần của họ, cái trí tuệ của họ phát triển lên. Nếu mà luận về cách này thì cũng đúng chứ không phải là sai, nhưng mà chúng ta phải xét theo bốn trường hợp cái hạnh nghiệp của chúng sanh đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng một người mà trong cuộc đời họ có thành công nhưng mà họ đã trải qua một thời gian thất bại thì đó cũng là do cái trường hợp họ tạo nghiệp, có tạo nghiệp trắng và đen lẫn lộn. Nếu nói theo tinh thần Phật giáo thì như vậy. Chúng ta thấy Đức Phật từ nhỏ khi Ngài lớn lên, Ngài được sinh ra trong cái dòng tộc Sắc Giá, dòng Khắc Giá, dòng Sắc Đế Lị, và Ngài được nuôi dưỡng, được giáo dục trong một cái môi trường rất đặc biệt, và cuộc đời của Ngài không có cái gì là bất hạnh. Cho đến khi Ngài đi xuất gia và cuối cùng là Ngài thành tựu đạo quả A-la-hán chánh đẳng giác, thì như vậy xem như là suôn sẻ chứ không có chuyện gì. Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, Ngài từ nhỏ đã là con của một nhà danh gia vọng tộc, rồi khi lớn lên trở thành một vị đạo sĩ tu theo cái phái rồi Sanh Chế Giá, sau đó Ngài tìm gặp được Ngài A Xích Chí trở thành một vị tỳ kheo, một vị thượng thủ kinh văn trong giáo pháp. Những trường hợp đó chúng ta thấy cũng có chứ không phải không. Như vậy không phải tất cả ai cũng đều có cái sự bất hạnh trước rồi mới đi đến cái sự thành công được. Chúng tôi chỉ xin trả lời một cách tóm tắt ở đây. Có một câu hỏi của một thành viên ở trong rừng chúng ta, chẳng phải vì ai có đưa câu hỏi là có phải vô danh tị là nhà thơ Quách Phô Rô đưa ông Chóp đi xuống dưới địa ngục. Ở đây thưa quý vị, cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề giả lập, không có ai đưa ai xuống địa ngục hết. Mà nếu mà cái nhà thơ đó mà họ nói như vậy, chẳng qua là họ ganh ghét về cái sự thành công của người khác, hay là vì ở trong cái sự thành công của ông Thi Chớp mà làm cho nó có một cái gì đó xúc phạm đến cái lòng tự ái của cái nhà thơ này. Cái chuyện đó thì ở cái nhà thờ thì có lẽ là nó như thế này nữa, là bởi chúng ta nghe nói cái ông Chớp đó, ông là một nhà Phật tử, là một người Phật tử. Thì nếu là một nhà Phật tử đó, một người Phật tử, thì có lẽ là cái sau khi biết được như vậy đó, thì cái nhà thờ này họ có cái sự đố kỵ, không có chuyện gì lạ. Thành ra tự ra những cái chuyện đó chúng ta không có cái vấn đề gì để chúng ta bàn cãi. Với hơi nữa có nhiều cái tôn giáo đó thưa quý vị, hễ mà thuận theo họ thì họ xưng tụng, họ cho người đó lên thiên đàng, mà nếu mà đi nghịch lại với cái lý tưởng của họ thì họ cho xuống địa ngục, hoặc là cho tất cả mọi người ngoại giáo đối với họ đều là quỷ Satan hết. Trong trường hợp này chúng ta cũng không lấy gì làm lạ. Cái chuyện mà xuống địa ngục hay là không đó, cái chuyện đó là tùy theo cái nghiệp của chúng sanh này tạo, chứ đâu phải là do nơi cái nhà thờ đó mà quyết định mà đưa xuống địa ngục hay cho lên thiên đàng được. Cái vấn đề này chúng ta yên tâm, chúng ta không, chúng ta theo Phật pháp đó thì chúng ta nên hiểu như vậy, chứ chúng ta không có cái vấn đề gì để chúng ta bàn cãi ở đây. Một người mà họ có cái sự cống hiến lớn cho nhân loại như thế đó, hoặc là họ có mang một cái tư tưởng Phật tử ít nữa, họ cũng khó để tránh chi kiến để hiểu được lý nhân quả nghiệp báo. Thì trong trường hợp này chúng tôi tin rằng một nhà phát minh này họ không đến nổi đâu, thưa quý vị, không đến nổi. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời. Và bây giờ thì chúng ta đã là 10 giờ sát phút rồi, vì vậy xin được kết thúc buổi học ở đây. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC. Giới thiệu cho bài học ngày mai và hội hướng phước đóng dung. Xin kính tri ân chư tôn đức giảng sư đã góp phần cho lớp học hôm nay. Và xin ngày và một đêm an lạc. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thầy. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã giảng giải câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng. Và ngày mai chúng ta sẽ được nghe bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc do thượng tọa Tuệ Siêu thuyết giảng. Và chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Kusala kama kapa pangiriya mama kaye na vaja mana sa dida se sukatan katan sa 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 sa